Kính chào quý thính hữu, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 9 tháng 3 năm 2016. Trước hết là những tin tức về cuộc bầu cử sơ bộ của nước Mỹ. Hai đảng, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ hiện nay đang vận động lấy phiếu của cử tri để được đảng cử ra làm ứng cử tổng thống trong cuối năm nay. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng người gốc châu Mỹ Latin nói họ sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton. Chúng ta biết rằng nước Mỹ, cái số phiếu tương đối đại khái là 30% phía tả của Đảng Dân Chủ và 30% phía hữu của Đảng Cộng Hòa, nhưng 40% là phía giữa. Và hiện nay tâm lý cử tri của nước Mỹ không thỏa mãn với cả hai đảng, cho nên cái số cử tri ở phía giữa rất là quan trọng. Và đây là nếu mà những cái phía giữa dân như là người gốc Mỹ, người Mỹ gốc châu Mỹ Latin mà ủng hộ bà Clinton cho bên Đảng Dân Chủ thì cơ hội thắng cử của bà sẽ rất lớn. Bản tin cũng cho biết là số người không về phe nào đang mỗi ngày một tăng. Bản tin cho biết là dẫn chứng lời ông René Bogert, một người Mỹ gốc El Salvador, ông biết rằng cho biết rằng thì ông chưa quyết định bỏ phiếu thế nào. Trước đây ông ấy là bởi bà vợ là bà Maria Elena định bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa, nhưng bây giờ họ đã thay đổi ý kiến sau khi ông Donald Trump bắt đầu giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử trong Đảng Cộng Hòa. Trong những phát biểu của ông Trump mới đây, cũng như từ gần từ đầu, nhiều người cho là bài xích di dân có phát biểu về việc xây một bức tường ngăn đôi biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Luận điệu bài xích di dân làm phát sinh những cảm xúc mạnh mẽ nơi nhiều người Mỹ gốc châu Mỹ Latin. Ông René Bogert đã chạy sang Mỹ để tránh cuộc nội chiến El Salvador và đã nhập tịch Mỹ dựa theo chương trình đặc xá của Tổng thống Reagan dành cho những người di dân không có giấy tờ hợp lệ. Còn ông Luis Alvarado là một chuyên viên tư vấn chính trị của phe Cộng Hòa nhận định như sau. Trong bất kỳ cuộc vận động bầu cử nào, đối với bất kỳ một khối cử tri nào, không có sức thúc đẩy nào mạnh mẽ ra bằng sự phẫn nộ. Ông cho rằng nhiều người Mỹ ở cái cục giữa không thuộc đảng nào thì rất là phẫn nộ. Ông Alvarado cho rằng sự thành công của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ có thể thúc đẩy những người này bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, người được dự kiến sẽ trở thành cử viên được tổng thống của Đảng Dân Chủ. Bà Maria Elena Goebbels cho biết rằng nếu phải chọn giữa ông Trump và bà Clinton thì bà sẽ chọn bà Clinton. Không phải là bà ấy đồng ý với những chính sách của bà Clinton, nhưng mà bà ấy cho rằng bà ấy bầu kiểu đó là muốn cứu nước Mỹ khỏi tay ông Trump. Bây giờ kết quả bầu cử trong tuần này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Sanders giành thắng lợi bất ngờ Michigan, tức ông Sanders là người tranh cử với bà Hillary Clinton bên Đảng Dân Chủ. Ông Sanders ở Michigan thì thắng với tỷ lệ chiếm phiếu là 50%, trong khi bà Clinton cũng được 48 hay 49 gì đó, cũng xích sao lắm. Nhưng mà cái bầu cử sơ bộ ở nước Mỹ ngộ lắm. Là có tiểu bang thì cho rằng winner takes all, là người nào thắng dù là 1% hay 0.mấy% thì lấy hết cái phiếu cử tri đoàn của cái tiểu bang đó. Nhưng mà có nhiều tiểu bang khác thì lại tính theo phần trăm, nếu được bao nhiêu phần trăm thì lấy bấy nhiêu phần trăm số phiếu của cử tri đoàn. Thành ra nước Mỹ này nó cái hệ thống dân chủ của nó rất là tinh vi và tế nhị. Và sau cái chiến thắng thì ông Sanders cho rằng chiến thắng của ông ở Michigan cho thấy điều mà ông gọi là cuộc cách mạng chính trị của ông đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trên cả nước. Và ông tin rằng những khu vực mà cuộc vận động của ông có thể vị thế mạnh nhất là những khu vực chưa tới ngày bỏ phiếu. Ông giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách và Xã hội của Đại học Tiểu bang Michigan là ông Matt Grossman cho biết yếu tố then chốt là sự ủng hộ mà ông Sanders giành được từ những người thuộc giới trẻ, là những người mà các chuyên viên thăm dò ý kiến khó tiếp xúc nhưng đã đi bỏ phiếu ở Michigan. Ông Sanders cũng đảo ngược tình trạng thiếu sự ủng hộ của những người thuộc các nhóm thiểu số. Giáo sư Grossman nhận định như sau: Đây là một việc rất quan trọng vì nó cho thấy ông ấy có thể cạnh tranh với Bà Clinton, vượt khỏi cơ sở ủng hộ của ông là những người trẻ da trắng có chủ trương tiến bộ. Nó cho thấy ông ấy có thể cạnh tranh để giành phiếu của một số người thuộc các nhóm thiểu số. Nó cho thấy cử tri thiểu số ở miền Bắc có thể bỏ phiếu khác với những người thiểu số ở miền Nam. Khi diễn thuyết cho các cử tri ở thành phố Cleveland tiểu bang Ohio, một trong năm tiểu bang mà phe Dân Chủ sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ vào tuần sau, bà Clinton nói bà cảm thấy hãnh diện về cuộc vận động tranh cử của bà và ông Sanders. Bà so sánh cuộc vận động này với cuộc vận động của phe Cộng Hòa mà bà nói là các ứng viên đang dùng những lời lẽ gay gắt để tranh nhau. Bà nói nguyên văn như thế này: tranh cử tổng thống không phải là để chửi bới nhau mà là để mang lại kết quả cho người dân nước Mỹ. Tức là đảng Cộng Hòa chia rẽ thì rất có lợi cho đảng Dân Chủ. Tôi lướt qua những cái chi tiết khác. Bây giờ cũng bản tin của đài RFI Pháp thì cho rằng ngày hôm qua thì đánh giá rằng căng thẳng trong một nội bộ đảng Cộng Hòa ở nước Mỹ. Trong đảng Cộng Hòa, 4 ứng cử viên còn lại tranh giành 150 đại biểu 4 bang Hawaii, Idaho, Michigan và Mississippi. Và cuộc ganh đua đã trở nên nóng bỏng. Tỷ phú Donald Trump vẫn đứng đầu trong các kết quả thăm dò công luận và vẫn là đối thủ cần triệt hạ. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ và dân biểu của đảng này chưa dứt khoát lên tiếng ủng hộ đồng viện Ted Cruz. Tức là bây giờ còn có ông Ted Cruz là đi kế tiếp và có thể tranh, nhưng mà cái ông đứng thứ ba, thứ tư vẫn chưa có dồn phiếu để ủng hộ cái ông này. Hai ứng cử viên còn lại thuộc xu hướng ôn hòa là Marco Rubio và John Kasich dường như không đủ khả năng rút ngắn khoảng cách. Và trong khi đó thì các ứng cử viên tập trung chỉ trích phê phán lẫn nhau hơn là công kích đối thủ của đảng Dân Chủ. Tỷ phú Donald Trump cảnh báo phe nhà tại Michigan rằng: tôi sẽ căm hận quý vị nếu tôi thua ở đây. Chửi nhau đến cái độ căm hận. Nhiều đại phía vận động cử tri bài bác Donald Trump, mô tả nhà tỷ phú địa ốc là quốc xã, là kẻ kỳ thị da màu do các nhóm áp lực trong đảng tài trợ đã được chiếu trên các đài truyền hình trong những ngày qua. Trong tình trạng đấu khẩu loạn xạ này, cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg thông báo không ra ứng cử vì ngại rằng có thể gián tiếp giúp cho Donald Trump hay Ted Cruz chiến thắng. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì vấn đề di dân trở nên là vấn đề to lớn nhất. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Liên Âu cấp thêm 3 tỷ đô la để ngăn dòng di dân. Trước đây đã 3 tỷ 3 rồi, bây giờ yêu cầu 3 tỷ 3 nữa. Hãng tin Reuters cho hay bản dự thảo thỏa thuận Liên Âu Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng ý để tạm thời nhận lại tất cả di dân bất thường đến những hòn đảo của Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ. Đổi lại, Liên Âu sẽ dỡ bỏ yêu cầu thị thực đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ trước cuối tháng 6 và đẩy nhanh quá trình cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Âu. Những nước như từ Macedonia trở lên phía Bắc đã đóng biên giới của họ, ngăn người dân chủ yếu từ Syria, Afghanistan, Iraq đi đến Đức và những nước Bắc Âu thuộc vùng Scandinavia. Gần 1 triệu người lũ lượt đến Hy Lạp bằng đường biển kể từ đầu năm 2015 đã khiến các nhà lãnh đạo châu Âu tìm cách thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ ngăn di dân lần theo tuyến đường nguy hiểm cũng như nhận lại hàng ngàn người không đủ điều kiện xin tị nạn ở Liên Âu. Thổ Nhĩ Kỳ đang cho lưu trữ hơn 2,7 triệu người tị nạn ở Syria và cũng như những người nước châu Âu và những người nước láng giềng khác của Syria vẫn phải vật lộn với gánh nặng cung cấp những dịch vụ cho những người này. Khối Liên phòng Bắc Đại Tây Dương NATO hôm Chủ nhật thông báo đang triển khai tàu tới biển Aegea để giúp Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết nạn buôn người và những mạng lưới tội phạm góp phần gây nên cuộc khủng hoảng này. Là ngoài cái việc mà người ta bỏ trị nạn vì chiến tranh, cái bọn buôn người nó lợi dụng, giống như là Việt Nam năm xưa, giống như là phong trào bốt phi vô, đảng Cộng sản cầm quyền trở thành kẻ buôn người. Và cũng ở bên châu Âu thì bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua loan báo rằng châu Âu có thêm 10 ngày để đạt thỏa thuận với Ankara về hồ sơ di dân cũng là vấn đề này. Đấy. Tại cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo 28 nước trong Liên Hợp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, mùng 8 tháng 3 năm 2026, châu Âu đã gia hạn thêm 10 ngày nữa để đi đến một thỏa thuận mới với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chặn làn sóng di dân ồ ạt tới châu Âu bằng việc gửi trả về Thổ Nhĩ Kỳ toàn bộ số di dân đã vượt biển Ege, trong đó bao gồm cả dân tị nạn Syria. Thỏa thuận này sẽ có tác động như thế nào đối với Hy Lạp? Từ Athens, thông tin viên Charlotte Tievena tường trình như thế này. Các đề xuất của Liên Hiệp Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn có liên quan trực tiếp đến Hy Lạp. Nếu thỏa thuận được ký kết, ngay cả dân tị nạn người Syria chiếm đến một nửa số người tị nạn đặt chân đến lãnh thổ Hy Lạp kể từ đầu năm nay đến nay cũng có thể bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ. Về phía Hy Lạp, đó mới chính là phần được quan tâm hơn cả. Đổi lại, Liên Hiệp Châu phải nhận cùng số dân tị nạn một cách hợp pháp và trực tiếp đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Hy Lạp yêu cầu Liên Hiệp Châu Âu áp dụng lâu dài cơ chế này. Theo chính phủ Hy Lạp, nếu tăng cường tái định cư người tị nạn ở Hy Lạp sang các nước khác ở châu Âu và nếu có các hỗ trợ nhân đạo để đón tiếp họ thì điều đó sẽ giúp giải quyết khủng hoảng người tị nạn mà vẫn tôn trọng quyền và nhân phẩm của họ. Đối với Thủ tướng Hy Lạp, những đề xuất này đi ngược lại với mong muốn chấm dứt làn sóng di cư và bắt họ phải ở lại Hy Lạp. Đây cũng là lời châm chọc nhắm vào các nước có chủ trương như vậy trong nhóm Visegrad gồm Hungary, Slovenia, Cộng hòa Séc và Ba Lan. Vấn đề này thì cứ viện trợ lần thứ 2-3 tỷ mấy cho Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, đây này, bản tin ngày 8 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đạt thỏa thuận về di dân, tức là trả hàng ngàn người di dân về lại Thổ Nhĩ Kỳ và họ tin tưởng có thể đạt được một thỏa thuận toàn diện tại một hội nghị thượng đỉnh trong tuần tới. Sau nhiều tháng bất đồng và tranh cãi gia tăng giữa 28 nước thành viên Liên Âu, giới lãnh đạo nói rằng họ đã đồng ý cho cung cấp thêm tiền bạc cho Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đỡ người tị nạn nhanh chóng nới lỏng điều kiện cấp thị thực cho người Thổ Nhĩ Kỳ và tăng tốc cuộc đàm phán của Ankara để gia nhập Liên Hiệp Châu Âu nhằm đổi lấy sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn làn sóng di dân đổ vào Âu Châu. Tổng thống Pháp François Hollande nói hội nghị thượng đỉnh mang lại hy vọng là vấn đề người tị nạn có thể được giải quyết dựa vào sự đoàn kết của châu Âu và hiệu quả của sự hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi người giờ đây đang chú tâm vào ngày 17 tháng 3 và sự khởi đầu của cuộc họp thượng đỉnh 2 ngày nhằm đúc kết các cam kết và tán thành một thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo hy vọng sẽ phục hồi tình trạng bình thường trước cuối năm này. Và là tới cái gốc của những cái làn sóng di dân là Syria. Thì bây giờ một bên là Nga với Assad của Tổng thống đương quyền Syria và một bên là Mỹ và Tây Phương và cả Liên đoàn Ả Rập ủng hộ cái phe nổi loạn chống lại Assad, mà hai phe đều có kẻ thù chung là bọn khủng bố Hồi giáo mà cứ đánh nhau. Vì bây giờ phải hòa đàm, bây giờ bằng lòng mở lại hòa đàm ngày 14 tháng 3. Damascus là thủ đô của Syria cho biết sẽ tham dự đàm phán với đối lập vào ngày 14 tháng 3 tới tại Geneva theo lời mời của Liên Hiệp Quốc. Đối lập Syria do Ả Rập Xê Út hỗ trợ chưa có trả lời. Trên chiến trường thì tình hình có vẻ yên tĩnh trừ các khu vực do Al-Qaeda kiểm soát. Theo AFP, tuy đặc sứ Liên Hiệp Quốc về tình hình Syria là Staffan de Mistura tuần trước đề nghị ngày 10 tháng 3, nhưng một nguồn tin chính quyền Syria hôm nay cho biết họ nhận được thư mời ấn định là ngày 14. Nguồn tin này xác nhận là sẽ có mặt. Trong khi đó, phe đối lập chưa quyết định dứt khoát và họ muốn chờ xem tình hình trong những ngày tới sẽ là sao. Nhân vật đối lập tuyên bố rằng họ muốn xem ưu tiên số 1 của đối lập là thành lập chính phủ chuyển tiếp không qua Bashar al-Assad, người ta sẽ có thái độ như thế nào. Đặc sứ Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura khẳng định lịch trình đàm phán rất rõ ràng, giai đoạn đầu là thành lập chính phủ chuyển tiếp, giai đoạn 2 là soạn thảo hiến pháp mới cho Syria và cuối cùng là bầu quốc hội và tổng thống. Tuy nhiên, đặc sứ này cũng nói thêm là sẽ số phận tổng thống Syria hiện nay sẽ do dân chúng Syria quyết định. Phe mà đối lập với Assad thì nhất định, nhưng mà do Mỹ ủng hộ nhất định là Assad phải đi. Nhưng mà Nga binh nói rằng thì để cho bầu, bây giờ có lẽ là chính phủ chuyển tiếp xong thì bầu thì ai ở đi ai ở sẽ rõ ràng ra. Trên chiến trường thì những vùng lãnh thổ nằm trong khuôn khổ lệnh ngưng bắn đều bình yên, nhưng mà chiến sự chỉ sôi động ở những nơi do Daesh và Al-Nusra của Al-Qaeda hoạt động, tức là phe khủng bố Hồi giáo. Bây giờ Tunisia, chúng ta nhớ là mùa xuân Ả Rập ở Tunisia đã đưa đến chính phủ dân chủ, nhưng mà từ sau khi đó thì vẫn là chưa được bình yên, và vẫn có quân nổi loạn Hồi giáo. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Tunisia an ninh càn quét vùng xảy ra vụ tấn công, lại có vụ tấn công nữa. Bộ trưởng Nội vụ Tunisia cho biết hôm nay lực lượng an ninh nước này đã tiến hành càn quét Ben Guerdane, vùng giáp giới giáp với biên giới Libya, nơi đã diễn ra những cuộc tấn công quy mô chưa từng có của nhóm thánh chiến Hồi giáo vào sáng qua, tức là thánh chiến Hồi giáo là ngoài nó tấn công vào. Rạng sáng hôm qua, mùng 7 tháng 3 2016, quân thánh chiến Hồi giáo đã tấn công vào một trại lính, một đồn cảnh sát và một trạm gác của quân đội Tunisia ở Ben Guerdane, một thành phố với 60.000 dân gần biên giới với Libya. Theo ước tính chính thức ban đầu, có 36 kẻ tấn công và 12 người thuộc lực lượng an ninh đã thiệt mạng. Trong số 12 người này, có 10 người thuộc lực lượng an ninh nội địa, một nhân viên hải quan và một quân nhân. Ngoài ra, 7 dân thường trong những khu vực gần đó cũng đã bị chết. Thủ tướng Tunisia Habib Essid đã khẳng định rằng mục tiêu của bọn khủng bố là thiết lập một thủ lĩnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Ben Gek, đọc theo tiếng Mỹ là Guerdane, mà đọc theo Pháp thì vì Syria nó thuộc Tunisia cũng thuộc địa Pháp thì có thể đọc tên Pháp Ben Gekdan. Trong khi đó, Tổng thống Bejikait Essebsi thì khẳng định đây là một cuộc tấn công phối hợp với quy mô chưa từng có. Các nhà chức trách cho biết đã thu giữ được một lượng lớn vũ khí và đạn dược. Từ cuộc cách mạng 2011 đến nay, Tunisia đang phải đối phó với sự gia tăng bành trướng của phe thanh chiến Hồi giáo. Thủ đô Tunis của Tunisia hiện đang có đến hàng nghìn người tham gia các tổ chức thanh chiến Hồi giáo ở nước ngoài. Chính quyền Tunis vẫn thường xuyên tỏ ra lo ngại về Libya, nơi đã chứng kiến sự sụp đổ của nhà độc tài Muammar Gaddafi và sự phát triển của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Bây giờ Mỹ không đem bộ binh đến mà tham dự bằng không quân, và trong đó có máy bay không người lái. Bây giờ phe khủng bố nó tố cáo là máy bay không người lái của Mỹ giết chết nhiều thường dân quá. Thì những bản tin ngày hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ nói rằng Mỹ sẽ công bố thông tin các vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc nói rằng bằng việc phổ biến các con số và minh bạch hơn, chúng tôi thể hiện rằng chúng tôi không chỉ nói suông về chính sách đặt tiêu chuẩn cao nhất có thể cho việc tránh ra gây ra thương vong nơi thường dân khi thực hiện các cuộc hành quân. Các giới chức Mỹ nói rằng kế hoạch này đề nghị phổ biến thông tin cập nhật về con số thương vong cho các cuộc không kích bằng máy bay không người lái trên cơ sở mỗi năm. Loan báo của Tòa Bạch Ốc được tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch đón nhận với sự lạc quan dè dặt. Tổ chức này nói việc công bố con số thương vong mới là bước tiến tích cực đầu tiên. Phó giám đốc đặc trách khu vực Washington của Human Rights Watch là bà Andrea Praskow nói: chúng tôi kêu gọi sự minh bạch này đã rất lâu. Đây là sự việc mà chính phủ ngay từ đầu nói là không có thương vong nơi thường dân trong các cuộc không kích bằng máy bay không người lái. Nhưng bà Praskow nói rằng vô số câu hỏi vẫn chưa được trả lời, trong đó có việc làm thế nào chính phủ Mỹ xác định được con số thương vong nơi thường dân, hay làm thế nào để phân biệt giữa thương vong ở chiến binh và thương vong ở thường dân, cũng như các hành động nào được thực hiện tiếp theo sau một cuộc oanh kích làm thường dân thiệt mạng. Bọn du kích thế, bọn khủng bố luôn luôn nó núp vào thường dân để nó lấy dân làm bia đỡ đạn. Thành ra nếu mà không đánh kiểu du kích tranh du kích thành phố mà chỉ có ném bom mới là nó tấn công theo kiểu chính quy, là thường dân đương nhiên là bị chết oan. Tôi lướt qua cái chuyện này. Bây giờ về cái nỗ lực đánh nhau với bọn Hồi báo khủng bố mà bên khối Ả Rập ta gọi là Daesh. Bây giờ tôi dùng chữ Daesh cho nó quen dần dần cho nó quen đi. Đài RFI Pháp ngày hôm nay cho biết là một lãnh đạo của Daesh đã bị triệt hạ. AFP trích một viên chức xin giấu tên cho biết vào ngày hôm qua 8 tháng 3 người giáo là có thể một trong những lãnh đạo quân sự của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh đã bị giết chết trong đợt oanh kích tuần qua của Mỹ ở Syria. Nhân vật này được biết đến dưới bí danh là Omar người Chechnya. Chechnya là một tiểu bang của Liên bang Nga bây giờ đó. Theo viên chức Mỹ thì qua những đánh giá đầu tiên, lãnh đạo quân sự Thánh Chiến đã bị giết cùng với 12 chiến binh khác của Daesh trong chiến dịch oanh kích huy động máy bay và drone, là máy bay không người lái đó, thực hiện qua nhiều đợt trong ngày 4 tháng 3 ở vùng Shadadeh, một địa Thánh Chiến ở đông bắc Syria. Theo Lầu Năm Góc, Omar người Chechnya thực ra là người Georgia có tên là Takantayumurazovic Batiashvili. Ôi trời ơi, đây là một nhân vật kiêm nhiều chức vụ lãnh đạo trong vòng máy quân sự của Daesh. Nếu tin trên này xác nhận thì tổ chức nhà nước Hồi giáo đã mất đi một đầu não quan trọng có tài phối hợp trong việc phòng các căn cứ địa, phòng thủ các căn cứ địa Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq. Điều này cũng đã sẽ ảnh hưởng đến việc chiêu mộ quân của Daesh, đặc biệt là ở Chechnya hay ở vùng Kanka tại Nga. Washington đã từng treo giải thưởng 5 triệu đô la cho những thông tin dẫn đến thủ lãnh này của Daesh. Bây giờ đến Iran, chúng ta nhớ rằng Iran đã mới được bãi bỏ cấm vận là vì đã cung cấp đầy đủ các cái thông tin về nỗ lực chế bom nguyên tử cho quốc tế kiểm soát. Bây giờ Iran vẫn lo sợ là bị những các đối thủ như là Saudi Arabia hay là Do Thái tấn công, cho nên lại vẫn phải diễu võ ra ngoài. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Iran phóng thử nghiệm phi đạn chứng tỏ sức mạnh răn đe. Các cuộc thử nghiệm 2 tháng sau khi Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp chế tài mới đối với 5 công dân Iran và một mạng lưới các công ty có liên hệ với hoạt động phi đạn bị cấm đoán. Iran bênh vực 2 cuộc thử nghiệm phi đạn trước đây trong tháng 10, nói rằng đây chỉ là một vấn đề an ninh quốc gia sau khi Mỹ và các cường quốc Tây phương khác cáo buộc rằng các vụ phóng phi đạn ấy vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Từ đó một nghị quyết mới đã có hiệu lực với việc thi hành một thỏa thuận mà Iran đạt được với một nhóm cường quốc thế giới để kiềm hãm các hoạt động hạt nhân của họ hầu đánh đổi các biện pháp nới lỏng cấm vận. Thỏa thuận đó nhằm mục đích giải quyết những quan tâm rằng Iran đang ra sức chế tạo vũ khí hạt nhân, một điều mà Iran vẫn luôn bác bỏ. Văn bản mới yêu cầu Iran không xúc tiến bất cứ hoạt động nào có liên hệ tới các phi đạn đạn đạo được thiết kế để có thể mang vũ khí hạt nhân, kể cả những vụ phóng thử sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo. Đây là bây giờ lại vi phạm. Bây giờ đến Israel. Là Israel và Do Thái luôn bất mãn với Mỹ trong ngày gần đây về cái vụ Mỹ bãi bỏ cấm vận cho Iran. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Thủ tướng Israel viện cớ là bầu cử Mỹ để khước từ lời mời của Tổng thống Obama. Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel hôm nay nói rằng ông đã từ chối một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ở Washington bởi vì ông không muốn can thiệp vào các cuộc bầu cử sơ bộ về Tổng thống của nước Mỹ đang diễn ra bên Mỹ. Tòa Bạch Ông hôm qua nói rằng Israel đã đề nghị cuộc gặp gỡ cho ngày 17 tháng 3 hoặc ngày 18 tháng 3. Chính phủ của Tổng thống Obama đã đồng ý với yêu cầu này. Bây giờ lại bãi bỏ. Thì người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ là Ned Price nói rằng, vân vân, chúng tôi đang trông mong chủ trì cuộc họp song phương. Chúng tôi lấy làm kinh ngạc khi được biết qua tin tức truyền thông rằng Thủ tướng Israel thay vì nhận lời mời của chúng tôi lại chọn hủy bỏ chuyến đi của ông. Diễn tiến này xảy ra giữa lúc Phó Tổng thống Mỹ là Joe Biden đang chuẩn bị đáp xuống Israel vào chiều tối thứ ba để thực hiện chuyến đi thăm nhiều nước ở Trung Đông. Ông Biden sẽ gặp cựu Tổng thống Israel Shimon Peres vào ngày hôm nay và theo chương trình sẽ gặp ông Netanyahu vào ngày mai thứ tư, tức là hôm nay đó. Đây là tiếp theo bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Một người Mỹ bị đâm chết ở Israel trong khi ông Biden đang ở gần đó. Ngày thứ ba là một ngày đẫm máu ở Tel Aviv khi một người Palestine đâm chết một du khách người Mỹ và làm bị thương 12 người Israel trong khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hội đàm cách đó chỉ vài cây số. Những nhân chứng kể lại rằng người Palestine này chạy xuống đường đi bộ tại cảng Jaffa, một địa điểm đóng rất đông khách du lịch, và bắt đầu đâm trước khi bị cảnh sát bắn chết. Người Mỹ thiệt mạng vẫn chưa được xác định danh tính công khai. Kẻ tấn công được cho là từ vùng bờ Tây. Cách đó một quãng ngắn, ông Biden đang hội kiến cựu tổng thống Israel là Shimon Peres, người lên án vụ bạo lực hôm thứ Ba và nói rằng đàm phán hòa bình thành công là câu trả lời duy nhất. Ông Peres nói, khủng bố chẳng dẫn tới đâu cả, không dẫn tới người Ả Rập mà cũng không dẫn đến chúng tôi. Đa số người dân biết rằng không có lựa chọn thay thế cho giải pháp hai nhà nước, và chúng ta sẽ theo đuổi tới cùng với sức lực và sự tận tâm của chúng ta để biến điều này thành một thực tế mới. Tôi nhắc lại cái lịch cổ sử là Do Thái bị đuổi khỏi cái nơi chôn nhau cắt rối của mình mà người Palestine chiếm hết. Và sau 2.000 năm lưu vong, thì sau đệ nhị thế chiến hai, người Do Thái được các đồng minh chiến thắng cho về lập quốc ở cái nước Israel bây giờ, trên cái lãnh thổ và chia sẻ với người Palestine. Và thế giới cũng như người ta chỉ mong được người Palestine công nhận là hai quốc gia trên cùng một lãnh thổ, nhưng mà người Palestine người ta vẫn không chịu. Và có một phần của Palestine chịu, nhưng cái phần quá khích thì nó không chịu và nó cứ gây dọa. Đấy là cái tình hình tranh chấp giữa Palestine và Do Thái nó như thế. Sau cuộc hội kiến, ông Biden và ông Peres có cuộc gặp ngắn ngủi với một số em gái người Israel và Palestine tham gia một chương trình bóng đá nhằm thúc đẩy tình hữu nghị đó, và hiểu biết giữa thanh thiếu niên người Israel và Palestine thông qua thể thao. Ông Biden sẽ gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào hôm nay, thứ Tư. Họ dự định thảo luận về gói hỗ trợ quốc phòng mới 10 năm của Mỹ dành cho Israel và cuộc chiến đang diễn tiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Ông Netanyahu đã ra sau hội kiến với Obama tại Tòa Bạch Ốc vào cuối tháng này, nhưng văn phòng của ông Netanyahu hủy bỏ cuộc hội đàm, nói rằng Thủ tướng không muốn can thiệp vào chiến dịch tranh cử ở Mỹ, mặc dù Obama không phải là một ứng cử viên, là vì Do Thái ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Đấy là ghi chú riêng của tôi. Quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đã kém nồng ấm vì những chỉ trích của Mỹ và về những khu định cư của Israel và việc Israel lên án thỏa thuận hạt nhân của Mỹ với Iran. Bây giờ đến Pakistan cũng là cái nạn Hồi giáo thánh chiến Taliban nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, quân đội Pakistan giết 21 các phần tử chủ chiến sau vụ nổ tòa án. Quân đội Pakistan hôm 8 tháng 3 cho hay các cuộc không kích mới do họ thực hiện đã giết chết ít nhất 21 các phần tử chủ chiến tại Bắc Waziristan, một khu vực bộ tộc đầy bất ổn gần biên giới Afghanistan. Cái khu vực này là tôi thấy nó giống như là cái vùng lưỡi bò, lưỡi câu ở miền Nam. Ở Việt Nam cái lưỡi câu ở Việt Nam nó chỉ có 3 biên giới, nhưng mà cái ở cái chỗ Waziristan tới 5 biên giới này. Khi mà cái vụ mà Joe Bin Laden xảy ra ở nước Mỹ thì tôi nói là cái chỗ nó trốn ở đó. Và quả nhiên là về sau Mỹ giết được nó ở cái vùng giáp gần cái vùng này đấy. Cái khu này là luôn luôn là có dấu là quân du kích là phải lựa những cái địa điểm như thế này. Tóm lại là bây giờ Afghanistan đã phải đối phó với cái bọn này. Trước kia thì cái ngần ngừ, bây giờ là bắt đầu quyết liệt rồi. Người phát ngôn của một quân đội Pakistan, Trung tướng Asim Baiswar, nói các chiến đấu của Pakistan đã thực hiện các vụ không kích vào ban đêm tại vùng thung lũng Sawai, nơi mà lực lượng trên bộ tiếp tục truy lùng những kẻ khủng bố đang tẩu thoát bằng các cuộc rượt đuổi, vây hãm và các vụ truy tìm sau khi đã kiểm soát được một số vị trí trên độ cao và trên các ngọn đèo. Các giới chức Pakistan nói cuộc hành quân chống phe nổi dậy đã đẩy bật các phần tử nổi dậy, kể cả các chiến binh nước ngoài, ra khỏi khoảng 90% lãnh thổ Waziristan. Thì nó chạy sang tàu, cho chỗ đó có giáp danh tàu nữa kìa. Một nhóm chủ chiến là Hamatun Ara có liên kết với phe Taliban Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại tòa án. Họ nói các cuộc tấn công là để báo thù vụ treo cổ ông Muntaz Qadri, một nhân viên cảnh sát làm cận vệ bị hành quyết vì đã giết một tỉnh trưởng ở địa phương, vì ông này kêu gọi cải cách luật bán bỏ tôn giáo. Bây giờ tình hình Á Châu thì có nhiều tin tức hơn, vì tôi thấy rằng thì với sự bành trướng của bò tàu cộng thì Á Châu bây giờ là sôi nổi hơn là Âu Châu hay là Bắc Phi hay là Trung Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan Phi Pháp, tân Tổng thống Miến Điện sẽ là người thân cận với bà Aung San Suu Kyi. Bây giờ ai? Tức là bà không được làm Tổng thống, nhưng bà sẽ cử ai làm Tổng thống? Thì bà làm Thái Thượng Hoàng. Báo chí cho biết rằng nhân vật đầu tiên thì được nêu tên đó là ông Tin Myo Win, 64 tuổi, là bác sĩ riêng của bà Suu Kyi. Gần đây bác, tức là ông này là trong cái thời gian bà bị cô lập thì chỉ có bác sĩ này thường được đến thăm bệnh cho bà thôi. Trong 15 năm bà bị quản thúc. Và ông cũng là người đứng đầu National Health Network, bộ phận đặc trách vấn đề y tế trong đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Suu Kyi. Gần đây bác sĩ Tin Myo-win này cũng đã tham gia cuộc gặp gỡ giữa bà Suu Kyi với Tổng tham mưu trưởng quân đội, cho nên người ta lại càng tin rằng ông sẽ được chọn làm Tổng thống. Hơn nữa, vì bác sĩ này chưa hề tham gia quân đội, và trên nguyên tắc đây là điều kiện để được lên làm nguyên thủ quốc gia. Một nhân vật thân cận khác của bà là bà Tin Ma Aung, trợ lý riêng của cựu lãnh đạo đối lập Miến Điện, cũng là một bác sĩ. Bà Tin Ma Aung vẫn tháp tùng bà Suu Kyi đi khắp nơi. Bà này vẫn thường được nêu tên cho chức vụ ngoại trưởng, nhưng theo một số tin đồn có thể là chính bà Suu Kyi sẽ nhận nắm chức vụ này, tức là hai bà hoán đổi. Và một người nhân vật thứ ba nữa có thể làm Tổng thống Miến Điện, đó là ông Hật Thin Kiok, 69 tuổi, trước là một tài xế, xuất thân là một tài xế, nhưng mà không phải chỉ là tài xế riêng của cựu lãnh đạo đối lập, mà ông còn là bạn từ thuở nhỏ của bà Suu Kyi và là một đảng viên kỳ cựu của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ. Theo các chuyên gia biết, thì có thể khả năng bà sẽ không chọn một trong những nhân vật thân cận nói trên, mà chọn một giải pháp mang tính thỏa hiệp với phe quân sự, đó là giao chức tổng thống cho ông Swearman, cựu chủ tịch hạ viện và trước lần là nhân vật lãnh đạo số 3 của chế độ quân phiệt. Năm nay 69 tuổi, ông Swearman trong thời gian qua đã tỏ rất nhiều dấu hiệu hòa hoãn với bà Suu Kyi, ngay cả trước khi Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ thắng cử. Nhưng nếu chọn ông Swearman làm tổng thống thì bà Suu Kyi sẽ bị các cử tri của bà xem là phản bội, vì họ đã bỏ phiếu cho bà chính là nhằm lật hẳn qua một bên trong trang sử đen tối của chế độ quân phiệt đã khiến đất nước họ bị cô lập và kiệt quệ trong 50 năm qua. Và cũng về Miến Điện thì bản tin của ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết là Miến Điện chính phủ mới sẽ xét lại các dự án lớn của Trung Quốc. Chúng ta nhớ là cái dự án đập thủy điện đó là tranh cãi rồi là ngưng lặp lại, bây giờ đến cái gì nữa. Nếu chính phủ mới từ chối cho xây đập Miesone thì có thể xây đập khác ở thượng nguồn, là vì vào năm 2001, trước khi những chỉ trích về công và luận về tác hại của dự án này lên môi trường và các cộng đồng dân cư, Tổng thống Chen Chen đã ra lệnh tạm dừng công trình xây đập Miesone. Bây giờ phía Trung Quốc đang trông chờ chính phủ mới sẽ cho khởi động lại công trình này. Ngoài dự án đập thủy điện Miesone, một thách đố khác cũng đang chờ đón chính phủ mới của bà Suu Kyi, đó là dự án mỏ đồng ở Lepadaung, miền trung của Miến Điện. Đây là dự án liên doanh giữa công ty Vạn Bảo của Trung Quốc với một công ty của quân đội Miến Điện. Bây giờ là từ từ là cái bàn tay đầu tư của anh Tàu vào từ Trung Đông, Bắc Phi cho đến Trung Á, bà bị co vò, là bây giờ về đến cái đuôi sau lưng của anh ấy là Miến Điện. Sau vụ đàn áp biểu tình năm 2012 ở mỏ đồng Lepadaung, bà Suu Kyi lúc đó là lãnh đạo nhóm nghị sĩ đối lập của Quốc hội đã đứng đầu ủy ban điều tra về vụ này. Báo cáo kết quả điều tra đã đặt bật đèn xanh cho mỏ đồng tiếp tục hoạt động, gây phẫn nộ cho người dân địa phương và các nhà hoạt động. Tuy vậy, báo cáo này cũng đưa ra một số đề nghị để giảm thiểu những tác hại của dự án mỏ đồng lên các cộng đồng dân cư. Bên cạnh việc xét lại các dự án của Trung Quốc, chính phủ của bà Suu Kyi cần phải tìm cách xóa bỏ dần những ưu đãi mà các công ty của quân đội Miến Điện vẫn được hưởng. Nhưng cũng như đối với Bắc Kinh, bà Suu Kyi sẽ phải rất khéo léo trong mối quan hệ với phe quân sự, mà trong suốt nhiều năm vẫn là đối tác trực tiếp của các công ty Trung Quốc. Quân đội hiện vẫn còn thế lực rất mạnh, nắm giữ nhiều công ty và vẫn còn giữ một số quyền quan trọng trên chính trường Liên Địa. Bây giờ Campuchia là có nghĩa là người tị nạn từ Iran chạy sang Campuchia rồi gây rắc rối. Mãi bây giờ phải chờ hồi hương. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Campuchia thêm 2 người tị nạn đòi hồi hương. 2 người tị nạn Iran. 2 người tị nạn Iran được tiếp nhận ở Campuchia vào năm 2015 trong khuôn khổ một hiệp định ký với Úc và gây nhiều tranh cãi đã quyết định trở về Iran. Chắc là vì bãi bỏ cấm vận mà tình hình khả quan rồi. Thông tin này vừa được các quan chức đặc trách di trú của Úc và Campuchia loan báo hôm nay mùng 8 tháng 10 2016. Để Campuchia đồng ý tiếp nhận người tị nạn từ Nauru, Úc đã cấp viện trợ hàng triệu đô la Phnom Penh chiếu theo thỏa thuận giữa hai nước. Tổ chức di trú quốc tế đặc trách tái định cư người tị nạn ở Campuchia hôm nay cho biết sẽ tiếp tục cho 2 người tị nạn còn lại. Và hiện giờ chương trình này còn chưa bị hủy bỏ. Tiếp tục lo cho 2 người tị nạn còn lại và hiện giờ chương trình này chưa bị hủy bỏ. Một quan chức bộ di trú Campuchia cũng khẳng định là chưa bàn với Úc về chương trình tái định cư người tị nạn. Bây giờ đến Lào, đài RFI Pháp cho biết rằng ngày hôm qua rằng ở Lào, Mỹ kêu gọi cảnh giác trước những cuộc tấn công vũ trang lại dính líu đến người Hà Mông. Người Hà Mông có một phần là Tây Nguyên Việt Nam đó nha. Bây giờ chính Mỹ là phải cảnh báo rằng chỉ dân Mỹ du lịch cẩn thận. Hôm qua mùng 7 tháng 3 ngày 16 lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo công dân nước họ trước sự gia tăng của các cuộc tấn công vũ trang trên tuyến đường quốc lộ 13 nối thủ đô Vientiane và khu di tích lịch sử Luang Prabang, nơi có rất đông du khách du lịch qua lại. Trong một thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra báo động đối với du khách Mỹ và người Mỹ đang sinh sống tại quốc gia này về một loạt vụ tấn công bằng súng mới đây dọc tuyến đường quốc lộ 13. Đại sứ quán Mỹ tại Vientiane đã cấm các cán bộ của sứ quán đi trên tuyến đường này. Theo Washington, tính từ tháng 1, từ tháng Giêng 2016 cho tới nay đã có 1 người chết và 9 người khác bị thương trong cuộc tấn công bất ngờ, cũng như những vụ tấn công xảy ra hồi tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Chính phủ Lào vẫn không đưa ra được thông tin cụ thể nào về động cơ của những kẻ tấn công này. Trước đó, hôm 11 tháng 2, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã khuyến các công dân họ tránh đi qua tỉnh Sai Sâm Bún nằm ở miền trung của Lào sau cái chết của một người Trung Quốc trong các vụ tấn công bằng vũ khí. Từ đầu những năm 2000, vùng này vốn có tiếng là bất ổn với nhiều cuộc giao tranh giữa quân đội Lào và phiến quân người Hờ Mông, một tộc người thiểu số sống ở vùng núi và chống chế độ Cộng sản Lào. Trước đây trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, hàng nghìn người Hờ Mông đã được cơ quan tình báo Mỹ CIA tuyển dụng nhằm mục đích hỗ trợ lực lượng quân đội Mỹ, chủ yếu là trên đoạn đường mòn Hồ Chí Minh chạy qua Lào mà quân đội Bắc Việt Nam vẫn thường sử dụng. Kể từ sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam vào năm 1975, những cuộc giao tranh lẻ rẻ giữa người Hà Mông và quân đội Lào thỉnh thoảng vẫn còn diễn ra. Washington quan tâm nhiều đến Lào bởi năm nay quốc gia này giữ chức chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, gọi là ASEAN. Vào tháng 9 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đến Vientiane để dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm mở rộng của ASEAN. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ đương nhiệm tại xứ thuộc địa cũ của Pháp này. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên và Tàu Cộng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, dự án xe lửa nối Nga với Bắc Triều Tiên bị ngưng vì chế tải. Nam Triều Tiên hôm nay đã áp đặt các biện pháp chế tài mới chống lại Bắc Triều Tiên trong lúc cơ quan tình báo của Seoul tố cáo Bình Nhưỡng là thủ phạm của những vụ tin tặc gần đây. Trong một hành động có thể làm cho Nga bất bình, Nam Triều Tiên sẽ ngưng dự án ba bên có tên là Rajin Hassan nhằm xây dựng một tuyến xe lửa để chở than từ vùng Siberia của Nga tới hải cảng Hassan của Bắc Triều Tiên, rồi sau đó chở bằng tàu sang Nam Triều Tiên. Trước khi tán thành những biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc, Nga đã dùng vị thế của một số nước của một nước có chủ quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an để bảo đảm là nghị quyết không ngăn cấm việc xuất khẩu than Siberia sang Bắc Triều Tiên. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một hiệp định vào năm 2013 để hợp tác với nhau trong dự án này. Tin tức mới nhất cho biết Nga đã bày tỏ bất mãn đối với quyết định mà Seoul loan báo ngày hôm nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Yoon-hyuk nói quyết định chấm dứt sự tham gia của Seoul trong dự án này được thực hiện với sự tham khảo ý kiến chặt chẽ với Moscow. Giữa Nam Triều Tiên và Nga, các nhà lãnh đạo hai nước đã xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau và duy trì các kênh liên lạc tiếp xúc ngoại giao. Liên Hiệp Quốc nới rộng các biện pháp chế tài. Những biện pháp chế tài mới của Liên Hợp Quốc đòi hỏi các nước thành viên kiểm tra tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu của Bắc Triều Tiên để tìm kiếm những vật liệu bị cấm và trừng phạt 16 cá nhân và 12 công ty tư nhân hoặc các tổ chức chính phủ của Bắc Triều Tiên dính líu tới các hoạt động mua bán vũ khí hoặc chương trình hạt nhân. Tuần trước, Philippines đã giam một tàu chở hàng có liên hệ với công ty quản lý vận chuyển đường biển, một công ty bị nghị quyết của Liên Hợp Quốc liệt vào sổ đen. Các chế tài mới của Nam Triều Tiên ghi thêm một sổ đen những người Bắc Triều Tiên hoặc đại diện của các quốc gia và các tổ chức khác có dính líu tới những vụ mua bán trái phép của Bắc Triều Tiên trong quá khứ. Về việc này, ông Lee Suk-yoon, Bộ trưởng Điều hợp Chính sách Chính phủ, phát biểu như sau. Chúng tôi sẽ cấm các hoạt động trao đổi tài chính và ngoại tệ giữa những đối tượng này với công dân của chúng tôi và phong tỏa tài sản của họ ở đất nước chúng tôi. Các biện pháp này sẽ đặt ra những luật mới về kiểm soát nhập khẩu để tăng cường việc chặn bắt những hàng hóa của Bắc Triều Tiên đến từ một nước thứ ba như Trung Quốc chẳng hạn. Tôi nhắc lại là như Trung Quốc chẳng hạn. Các nhà phân tích cho biết những biện pháp mới của Seoul có thể gây căng thẳng cho các mối quan hệ với những nước như nước Nga và buộc những nước khác cắt đứt hầu hết những mối liên hệ kinh tế thương mại với Bắc Triều Tiên nếu không muốn bị mất đi quyền tiếp cận với những nền kinh tế của Nam Triều Tiên. Ông An Chan Lee, một nhà phân tích của Viện Thế giới Nghiên cứu Bắc Triều Tiên, nhận định như sau. Sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Nam Triều Tiên và Nga là đáng buồn, nhưng đây là một việc không thể tránh được. Bây giờ là nhắc đến những vụ mà Bắc Triều Tiên nó tấn công trên mạng với Nam Triều Tiên khắp thế giới. Những tố cáo tin tặc được đưa ra trong lúc Tổng thống Park Geun-hye thúc giục Quốc hội thông qua một dự luật mới để chống khủng bố mạng. Đảng đối lập chính, đảng Minjo, nói chính phủ thổi phồng với đe dọa. NIS có thêm những quyền hạn để NIS, tức là cơ quan tình báo của Nam Triều Tiên, có thêm những quyền hạn có thể được dùng để chống lại các đối thủ chính trị. Hoa Kỳ cũng nói rằng Bắc Triều Tiên là thủ phạm của một vụ tấn công năm 2004 gây nhiều thiệt hại cho hãng phim Sony vì cuốn phim The Interview có nội dung chế giễu Bắc Triều Tiên. Nhưng mà Bắc Triều Tiên dĩ nhiên là nó chối. Bây giờ nó tiếp tục giễu võ riêng ai và càng cấm vận thì nó lại càng phải giễu võ riêng ngoài. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC, Bắc Hàn có đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên công bố những bức ảnh cho thấy ông Kim Jong-un đứng cạnh vật thể tròn tròn, cho tôi có cái ảnh đây. Có gọi là vũ khí hạt nhân được thu nhỏ để có thể gắn vào đầu hỏa tiễn đó. Ông Kim Jong-un đưa ra tuyên bố khi đến thị sát một cơ sở hạt nhân. Thông tấn xã KCNA của Bắc Triều Tiên dẫn lời ông ra các đầu đạn hạt nhân đã được tiêu chuẩn hóa và thu nhỏ để gắn vừa với tên lửa đạn đạo. Đây có thể được gọi là lá chắn hạt nhân thực sự. Nếu tuyên bố này là sự thật, nghĩa là quốc gia này có thể đưa đầu đạn hạt nhân vào đầu tên lửa đạn đạo và đồng nghĩa với nguy cơ hạt nhân rõ ràng với các quốc gia láng giềng Bắc Hàn và Nam Hàn và Hoa Kỳ. Tháng 10, 2014, chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở Hàn Quốc là tướng Curtis Scaparotti nói với các phóng viên ông tin là Bắc Triều Tiên có khả năng thu nhỏ các thiết bị hạt nhân. Tháng 5, 2015, Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên nói quốc gia này đã thành công trong việc thu nhỏ vũ khí hạt nhân. Nhưng thực chất của các tuyên bố hạt nhân đầy phóng đại của Bắc Hàn thường bị đặt nghi vấn. Các chuyên gia vẫn hoài nghi về tuyên bố thử hạt nhân tháng Giêng 2016 có phải là bom khinh khí hay không. Ngoài các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhắm đến hàng hóa xa xỉ, tài chính và giao thương của Bắc Hàn, Nam Hàn cũng công bố các biện pháp chống lại miền Bắc, gồm đưa vào danh sách đen các cá nhân và tổ chức được cho là liên quan đến chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng, Hoa Kỳ và Hàn Quốc hiện đang thảo luận về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở bán đảo này, một động thái bị Bắc Hàn, Nga và Trung Cộng phản đối mạnh mẽ. Nước Mỹ bây giờ phải cẩn thận, là vì năm xưa ông Bush nói là anh Saddam Hussein ấy có vũ khí nguyên tử hay là hóa học thì đó, đem quân đánh nó không có gì cả, thì bị cả thế giới chê cười. Bây giờ hàng ngày nó cứ nói vậy mà chưa dám ấy, nhưng mà bây giờ trước mặt tôi có bản tin của đài RFI Pháp thì có cái hình là lãnh đạo Bắc Triều Tiên mà tiếp xúc với ekip kỹ sư và kỹ thuật viên hạt nhân, ở trong cái ảnh có cái vật thể tròn tròn giống như là một cái đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Nhưng mà bản tin AFP thì nói rằng Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng thất bại trong việc thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, tức là nó cái hình đó chưa chắc là đã đính. Giới chuyên gia nhận định là Bắc Triều Tiên đã đeo đuổi chương trình hạt nhân từ khá lâu, cho nên thành công mà họ loan báo là điều có thể. Nhưng riêng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì tỏ ra nghi ngờ, cho rằng Bình Nhưỡng chưa thể đạt được trình độ này, họ cho chưa thể có đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Một số chuyên gia cũng ngờ vực, cho là phải đặt thông báo của Kim Jong-un trong bối cảnh Mỹ-Hàn đang tập trận và xem đấy là một lời tuyên truyền. Và trong nhân dịp nó khoe hình ảnh, nó thì lại lòi ra một cái khác là Bình Nhưỡng là Bắc Triều Tiên sử dụng xe của tàu cộng cho dàn trọng pháo di động. Giới quan sát hiện nay còn chú ý đến dàn trọng pháo di động mới của Bắc Triều Tiên. Điểm được nêu bật là Bắc Triều Tiên đã sử dụng loại xe di chuyển của tàu cộng. Anh giấu tay bây giờ lòi dấu đuôi rồi. Và đó có thể so sánh trên một bức ảnh mà Reuters đã lấy được từ truyền thông Bắc Triều Tiên. Đây là một bằng chứng cho thấy tất cả những khó khăn trong việc áp dụng nghị quyết của Liên Hợp Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng, tức là có anh tàu cộng hay phá đám ở trong đó. Và bản tin ngày hôm qua của Đài FI của Pháp lại tiếp tục loan tin rằng Nam Triều Tiên ban hành các biện pháp mới trừng phạt Bình Nhưỡng, là kêu gọi công dân tẩy chay nhà hàng, cơ sở kinh tài của Bắc Triều Tiên trên thế giới để chặn bớt nguồn ngoại tệ của chế độ Bình Nhưỡng, rồi trừng phạt, ra đưa một danh sách trừng phạt gồm 30 tổ chức và 40 nhân vật. Trong số này có giám đốc tình báo Bắc Triều Tiên là Kim Jong-chun. Công dân Hàn Quốc bị cấm giao dịch với các tổ chức và cá nhân này, cũng như được kêu gọi tẩy chay khoảng 130 nhà hàng Bắc Triều Tiên hoạt động tại 12 nước. Theo chính phủ Hàn Quốc, các cơ sở thương mại và nhà hàng của Bình Nhưỡng là một trong những kênh kinh tài mỗi năm đem về cho chế độ miền Bắc khoảng 10 triệu đô la, do vậy cần phải bóc hạt. Mặt khác, với mục đích gây khó khăn cho ngành ngoại thương của Bình Nhưỡng, Seoul cấm toàn bộ hải thuyền ngoại quốc đã cập bến ở Bắc Triều Tiên thì trong vòng 6 tháng sau đó không được phép ghé Hàn Quốc. Biện pháp này làm cho dự án hợp tác ba bên Hàn Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên xuất khẩu than đá của Nga từ Kha San qua trung gian bến cảng Najin của Bắc Triều Tiên bán cho Hàn Quốc bị ngưng lại. Theo nhận định của AFP, các biện pháp trừng phạt của Seoul tuy không gây tác hại nghiêm trọng cho kinh tế Bắc Triều Tiên so với nghị quyết cấm vận của Liên Hợp Quốc, nhưng chắc chắn sẽ làm Bình Nhưỡng tức giận. Nói về tin tặc Bắc Triều Tiên tấn công. Cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày hôm nay cũng tố cáo Bình Nhưỡng sử dụng tin tặc đánh cắp số điện thoại và dữ liệu của hàng chục nhân vật quan trọng trong chính phủ trong thời gian từ tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 2016. Gián điệp mạng của Bắc Triều Tiên cũng tìm cách đánh lừa nhân viên của hai nhà ga xe lửa địa phương để đánh cắp mật mã trong ý đồ chuẩn bị tấn công phá hoại hệ thống kiểm soát giao thông đường sắt. Bây giờ đến Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ cần ngăn hoạt động thương mại bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên. Bất hợp pháp đã cấm vận rồi, nhưng bất hợp pháp mới là quan trọng, là buôn lậu đó. Những hoạt động thương mại bất hợp pháp dọc theo biên giới Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, anh Tàu là anh bị nói là bất hợp pháp buôn lậu ấy, nhưng mà thật ra là anh lờ đi. Đó là các lỗ hổng của những nỗ lực quốc tế nhằm buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và phi đạn. Theo tường thuật của thông tin viên Brent Choi của đài VOA, cựu giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ là Leon Panetta cho rằng ngăn chặn các hoạt động thương mại bất hợp pháp là vô cùng cần thiết cho việc phát huy hiệu quả của những biện pháp chế tài quốc tế nhắm vào Bình Nhưỡng. Ông Panetta, cựu giám đốc CIA, cho biết Trung Quốc đã gián tiếp giúp đỡ Bắc Triều Tiên thông qua những hoạt động thương mại bất hợp pháp dọc theo biên giới hai nước. Ông phát biểu như sau: quan điểm của tôi là Trung Quốc chưa trực tiếp giúp Bắc Triều Tiên phát triển phi đạn, nhưng tôi nghĩ rằng một cách gián tiếp đã có những cách thức để gián tiếp giúp Bắc Triều Tiên phát triển phi đạn. À, ông phát biểu như sau tại một cuộc điều tra năm 2012 trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Nguyên văn: tôi biết chắc là có những sự trợ giúp từ phía Trung Quốc, nhưng tôi không biết một cách chính xác về tầm mức của sự trợ giúp đó. Ông nói thêm rằng mặc dù đã có những nỗ lực quốc tế nhắm siết chặt các biện pháp chế tài nhắm vào Bắc Triều Tiên, quốc gia cộng sản này đã tìm ra những cách thức để né tránh. Bắc Triều Tiên có một thị trường chợ đen khá sinh động để mua bán nhiều thứ, từ máy điện toán cho tới rượu cồn nhạc. Ông nói rằng ngăn chặn những vụ mua bán trái phép giữa Trung Quốc với Bắc Triều Tiên là một việc hết sức cần thiết để các biện pháp chế tài mới của Liên Hợp Quốc mang lại kết quả. Trong một hành động rõ ràng để đáp trả những biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc, Bình Nhưỡng đã tăng mạnh cường độ của những lời đe dọa tấn công hạt nhân. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên mới đây nói rằng lãnh tụ Kim Jong-un đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị để sử dụng vũ khí hạt nhân vào bất cứ lúc nào. Ghê quá. Ông Panetta nói có lẽ Bình Nhưỡng chưa có khả năng để gắn một đầu đạn hạt nhân vào một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa, nhưng Hoa Kỳ không thể lơ là đối với vấn đề năng lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Khi được hỏi điều gì đã khiến Bắc Triều Tiên tán thành những biện pháp chế tài mới của Liên Hợp Quốc, ông Panetta cho biết Trung Quốc đã mất kiên nhẫn với Bắc Triều Tiên trong một loạt những sự kiện, trong đó có việc Bình Nhưỡng tăng cường vị thế hạt nhân. Ông nói thêm Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên mới đây đã bắt đầu cuộc thảo luận về việc bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn TSAAD và THAAD, và điều này có lẽ cũng đã gây sức ép để Bắc Kinh ủng hộ Bắc Triều Tiên về chế tài. Trong bài bình luận thời sự trước đây tôi cũng nói rằng là Bắc Kinh phải giữ lại cái phiếu phủ quyết của Liên Hợp Quốc là vì anh bất mãn với cái anh tay sai kia, là cứ bắn nhắn khoe ra để lộ ra cái bàn tay anh cầu cộng giúp, bắt buộc nó phải không phủ quyết để khỏi lộ cái bàn tay ra ném đá dấu tay rồi đó. Nhất là khi mà Mỹ đem cái hỏa tiễn TSAAD đi sang Nam Triều Tiên thì lãnh anh tàu sợ liền, là anh tay sai kia bắn nhắn quá lộ ra để cho Mỹ nó có cái lý do để nó đem đến nó viện cớ là đối phó với Bắc Triều Tiên, nhưng thực ra là nó để chặn anh tàu cộng, để anh tàu cộng bắt buộc phải không dùng phiếu phủ quyết để cấm vận nó, và rất là bất để tỏ ra là mới mất kiên nhẫn, nhưng mà thực ra là anh sợ cái hỏa tiễn của Mỹ. Bây giờ đến anh tàu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: xuất nhập khẩu của Trung Quốc tuột dốc trong tháng 2. Các hoạt động thương mại của Trung Quốc suy giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 2 vừa qua do nhu cầu yếu trong nền kinh tế toàn cầu và do giảm bớt các hoạt động thương mại trong kỳ nghỉ Tết âm lịch. Bộ Hải quan loan báo nay rằng trị giá hàng xuất khẩu tuột dốc 25,4%. So với cùng kỳ năm ngoái, 25,4% là 1/4 rồi gì nữa, xuống còn 126,1 tỷ đô la, trong khi trị giá hàng nhập khẩu giảm xuống 13,8%, xuống còn 93,5 tỷ đô la, đánh dấu tháng thứ 16 liên tiếp có sụt giảm trong lĩnh vực này. Mức thặng dư mậu dịch của Trung Quốc kết thúc ở mức 32,6% trong tháng 2. Thặng dư mậu dịch. Nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và là nước thương mại lớn nhất đã chật vật xoay sở để tự biến đổi từ một nền kinh tế dựa trên xuất khẩu thành một nền kinh tế vững bền dựa trên nhu cầu của người tiêu thụ. Và anh trong nước anh bóc lột dân quá, dân đâu có đủ tiền để mua, cái sức mua của nó không có, anh cũng bán ở nước ngoài về anh ế và bao nhiêu là trưởng của anh ế chuyên ra, anh phải đuổi thợ thì hàng triệu người nhân công thất nghiệp. Kinh tế Trung Quốc theo tỷ lệ hàng năm tăng là 6,9% trong năm 2015 đã tăng trưởng chậm nhất trong vòng 25 năm qua do sản xuất quá tải, đúng. Trong khi nhu cầu nội địa và các đơn đặt hàng từ nước ngoài giảm sụt. Trong một bài diễn văn đọc tại một hội nghị thường niên của Quốc hội Trung Quốc hôm thứ Bảy, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ấn định chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2016 ở mức từ 6,5% tới 7% tổng sản xuất. Tôi ghi chú của tôi là tôi đố anh làm được ạ. Đây bản tin hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Lượng tiêu thụ than đá Trung Quốc sụt giảm. Ông Larry Milivieta, một nhà vận động của Tổ chức Hòa Bình Xanh, nhận định như sau. Trung Quốc rất nghiêm túc trong việc ứng phó với nạn ô nhiễm không khí và điều đó đang dẫn tới những biện pháp nhắm vào những khu vực ô nhiễm quan trọng nhất. Đốt than đá là một nguồn tạo ra khí thải carbon dioxide nhiều nhất, và sự sút giảm của lượng tiêu thụ của loại nhiên liệu này đã góp phần làm giảm bớt lượng khí thải ở Trung Quốc. Trung Quốc là nước thải khí thải gây hiệu ứng nhà kính nhiều nhất trên thế giới, và lượng khí thải đã tăng mạnh với sự tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế trong hai thập niên qua. Nhưng năm ngoái, lượng khí thải carbon của Trung Quốc đã giảm 2,5%. Bây giờ anh chuyển sang dùng năng lượng sạch, nhưng mà anh dùng năng lượng sạch như là dùng hydro, dùng hạt nhân và năng lượng mặt trời v.v. Nhưng mà bản tin cho biết là nước tàu rất khó khăn trong sự chuyển đổi nguồn năng lượng. Tuần thì bị anh chuyển đổi năng lượng, tức là anh thay đổi cái cách sản xuất, là công nhân thất nghiệp. Tuần trước Trung Quốc loan báo 1,8 triệu công nhân ngành thép và xi măng sẽ bị mất việc trong lúc chính phủ đóng cửa những công xưởng hoạt động thiếu hiệu quả. Các chính quyền địa phương lo ngại về những vụ phản kháng của công nhân và họ đã đề nghị xây dựng thêm hơn 200 nhà máy than đá trên khắp nước để tạo thêm công ăn việc làm và nâng cao tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Ông Peter Masters là một chuyên gia của tập đoàn Rhodium, chuyên nghiên cứu về các vấn đề môi trường và năng lượng của Trung Quốc. Ông cho biết sức căng giữa nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế với nhu cầu kích thích tăng trưởng sẽ định đoạt vấn đề lượng tiêu than đá có tiếp tục sụt giảm hay không. Trung Quốc đã đề ra những chỉ tiêu rất cao cho việc giảm khí thải trong những năm sắp tới. Chính phủ nói 20% của tổng số năng lượng tiêu thụ tại nước họ sẽ đến từ các nguồn năng lượng sạch vào năm 2030. Và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng loan báo là lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Trung Quốc sẽ lên tới mức cao nhất vào năm đó là năm 2030. Và đây tôi có một cái tài liệu mà tôi không thể bỏ qua được. Đó là tài liệu được đăng ở trên đài RFI của Pháp ngày hôm 8 tháng 3 với tựa đề là tham nhũng sẽ hạ gục Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2030. Và tài liệu này đưa ra những cái thông tin mà tôi đã dùng để đánh giá cái đời sống của bất cứ chế độ cộng sản nào. Tôi đã nói là từ Liên Xô sang đến bên Tàu, bên bất cứ chế độ cộng sản nào mà đi vào kinh tế thị trường thì đời sống của chúng nó không thể quá được từ sấp xỉ trên với 70 năm rồi. Và tài liệu này của một tác giả Tàu tên là Bùi Mẫn Hân được dịch ra, và trong một đoạn có nói rằng chế độ cộng sản Tàu Cộng sẽ sụp đổ vào năm 2030, tức là đời sống của nó đúng 74 năm. Tôi rất là hoan nghênh ngay cái tài liệu này. Tôi sẽ đi vào cái tài liệu này khá nhiều. Trong khuôn khổ khoa học thường niên Quốc hội Trung Quốc khai mạc từ ngày 5 tháng 3 năm 2016, vấn đề tham nhũng là một hồ sơ rất là quan tâm. Đối với nhiều nhà phân tích, sớm muộn gì tệ nạn này sẽ là sát thủ đánh gục Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi nhắc lại là tệ nạn tham nhũng sẽ là sát thủ đánh gục Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài trả lời phỏng vấn Nhật, báo Mỹ The New York Times ngày 29 tháng 2 vừa qua, nhà Trung Quốc học Bùi Mẫn Hân tại Hoa Kỳ đã không ngần ngại cho là thời điểm mà đảng độc quyền lãnh đạo Trung Quốc phải thay đổi sẽ không còn xa nữa, chỉ từ nay đến năm 2030. Và về nhà nghiên cứu về Bùi Mẫn Hân thì New York Times nhận xét như thế này. Ông Bùi Mẫn Hân, giáo sư về quản lý chính phủ tại trường Claremont McKenna College cho rằng có rất nhiều khả năng là từ nay đến 2030 chế độ Trung Quốc sẽ khác hẳn, bị buộc phải thay đổi do nạn tham nhũng phổ biến trong hệ thống lãnh đạo của đảng hiện nay. Tham nhũng là chủ đề cuốn sách sắp ra mắt của ông mang tựa đề là Chủ nghĩa tư bản thân hữu Trung Quốc động lực thúc đẩy sự suy tàn của chế độ. Tiếng Mỹ là China's Crony Capitalism, The Dynamics of Regime Decay. Chữ decay mà dùng là suy tàn, dịch là suy tàn là không đúng. Decay là sự mục ruỗng. Còn chữ Crony Capitalism là dịch là tư bản thân hữu thì tôi không đồng ý. Cái chữ crony là có tính cách bè cánh của cái lũ mafia đấy, chứ không phải là thân hữu là friendly, friendship. Đằng này là crony là cái bè cánh của đảng ăn cướp đó. Tôi nhắc lại là chủ nghĩa tư bản thân hữu Trung Quốc động lực thúc đẩy sự suy tàn của chế độ. China's crony capitalism, the dynamics of regime decay. Bùi Minh Hân trả lời phỏng vấn nói rằng hiện nay sự phát triển xã hội kinh tế của Trung Quốc tính trên thu nhập và trình độ giáo dục đã đạt đến mức trung bình của các nước có đặc điểm tương tự, nghĩa là theo chế độ Cộng sản thuộc diện thu nhập trung bình và là nước châu Á từng có một quá trình chuyển đổi từ chế độ độc tài sang một hình thức dân chủ nào đó trong 40 năm qua. Ông này không nói rõ sự lịch kinh tế thị trường của tư bản mà lại định hướng sao chủ nghĩa theo Cộng sản thì là nó phải chết thôi. Ông này không nói rõ cái điểm đó. Về mặt lịch sử, không chế độ chuyên quyền nào sống sót quá 74 năm do sự suy đồi về ý thức hệ và tệ nạn tham nhũng trong giới lãnh đạo. Tính đến năm 2030, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nắm quyền trong suốt 81 năm. Thì tôi nghĩ rằng thì đã không sống là 74 năm thì nó chỉ có đến 2017-23 này là cùng rồi. Bằng chứng quan trọng nhất là nạn tham nhũng tràn lan trong giới lãnh đạo, sự đoàn kết trong giới lãnh đạo cũng đã tan rã như đã thấy từ năm 2012 trong các vụ thanh trừng Bạc Hy Lai, lệnh kế hoạch Du Vĩnh Khang và các thân hữu của những người này. Sự suy đồi về ý thức hệ đã làm cho đảng mất đi ý thức về sứ mệnh của mình, vốn là một công cụ quan trọng để động viên các đảng viên bình thường. Cái giá phải trả về kinh tế và đạo đức để duy trì chế độ độc đảng lãnh đạo thông qua đàn áp cũng lên tới mức không thể chịu đựng nổi. Và câu hỏi là vậy kịch bản nào có nhiều khả năng xảy ra nhất? Là cải cách hay là cách mạng? Hay như ông đã từng nêu ra là một sự kết hợp cả hai kịch bản này mà ông gọi là cải cách mạng, tức là revolution. Các nhà kiến toàn quyền tự do đặt thêm tên revolution, R-E-F, revolution. Bây giờ ông Bùi Minh Hân trả lời câu hỏi như thế này, và tôi khuyên gạch son cái câu này. Cải cách theo dân chứng dân chủ hóa vẫn là kịch bản tốt nhất, nhưng khả năng này nhanh chóng biến mất, và trong lịch sử thì không một chế độ cộng sản nào đã tự cải tổ thành công để trở nên một chế độ dân chủ. Tôi đồng ý, tự nó là không chỉ có vứt đi thôi, nhưng mà vứt đi bằng cách nào thì là đó là một chuyện. Bây giờ cải cách thì là không có một chế độ cộng sản nào đã tự cải tổ thành công để trở nên chế độ dân chủ. Còn cách mạng thì một dạng đồng khởi theo kiểu thuộc cuộc biểu tình Thiên Văn Hôn, không thể xảy ra vì có thể sẽ bị lực lượng an ninh Trung Quốc nghiền nát dễ dàng, và cái giá phải trả là rất đắt. Chứ cũng có thể là thằng Việt Cộng nó không có khả năng nào, chứ biết đâu được, nếu mà trong nội bộ nó vỡ. Bây giờ đến khả năng tự diễn biến là bây giờ vừa cải cách mà vừa cách mạng là gì? Là một tiến trình khởi đầu với cuộc cải cách có giới hạn, nhưng sau đó trở nên triệt để, là một kịch bản có nhiều khả năng hơn. Đúng. Từ đấu tranh bất bạo động chuyển sang bạo động. Chúng ta có thể dự thảo một kịch bản như vậy vào giữa những năm 2020, khi Đảng Cộng sản sau một thập niên suy đồi chính trị và đình trệ kinh tế sẽ trở nên tuyệt vọng đến mức buộc phải cải cách chính trị để tự cứu mình, nhưng thời cơ để cải cách không còn nữa, và cũng giống như Liên Xô trước đây, sự cải cách nửa vời đã làm rạn nứt hàng ngũ giới lãnh đạo, tập hợp các lực lượng xã hội đang muốn có thay đổi cơ bản và phát động một cuộc cách mạng. Tôi nhắc lại nha, cái phân tích này của tôi, nó tôi diễn đạt bằng những cái phương cách rất là hôm nay ông này ông diễn đạt một cách rất là trí thức bác học, thì tôi đọc lại nhá. Cũng giống như Liên Xô trước đây, sự cải cách nửa vời đã làm rạn nứt hàng ngũ giới lãnh đạo, tập hợp các lực lượng xã hội đang muốn có thay đổi cơ bản và phát động một cuộc cách mạng. Câu hỏi kế tiếp là, ông từng nói rằng một lúc nào đó chế độ Trung Quốc sẽ phải thay đổi. Năm 1994, ông đã công bố quyền từ cải cách đến cách mạng, nói đến sự cáo chung của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người cho rằng giờ đây Đảng Cộng sản Trung Quốc trên nhiều khía cạnh có vẻ bền vững hơn là cách nay một thế hệ. Liệu họ có nhầm hay không, lầm hay không? Đáp, Bùi Mẫn Thân đáp, thực ra trong cuốn sách đáng hồi năm 1994 tôi nói đến sự cáo chung của những cộng sản, chứ không phải là của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đúng không? Nói chung là đôi riêng khác. Và lúc đó cũng như nhiều người, tôi đã lạc quan cho rằng cải cách kinh tế có thể làm giảm bớt sự kìm kẹp của Đảng Cộng sản, và do vậy có thể dẫn đến cải cách chính trị. Thế nhưng, các sự kiện xảy ra sau đó cho thấy giả định này quá giản lược, chúng tôi đã không dự tính tới việc thành công kinh tế có thể giúp tăng cường vai trò của Đảng trong một giai đoạn đáng kể và ngăn chặn sự thay đổi chính trị. Tuy nhiên, do tính chất cướp đoạt của chế độ độc đảng, như tôi nhắc lại nhé, do tính chất cướp đoạt của chế độ độc đảng, thành công kinh tế như vậy cũng sẽ không kéo dài. Tôi đã đưa ra kết luận này trong cuốn sách có tựa đề là Con đường quá độ đầy cạm bẫy của Trung Quốc, xuất bản năm 2006, sau khi những chứng minh rằng hiện đại hóa kinh tế dưới chế độ độc đảng lãnh đạo sẽ tất yếu thất bại. Cái tức là cái này ở Việt Nam mình nó đặt tên là đổi mới đợt hai. Đối với các nhà phân tích cho rằng Đảng Cộng sản hôm hiện nay đều bền vững hơn trước, thì các yếu tố mà họ nêu ra giờ đây không tồn tại nữa. Tăng trưởng đang chậm lại, Đảng đang trong tình trạng hỗn loạn bởi vì các quy định mà Đảng thiết lập nhằm hạn chế các cuộc đấu đá chính trị nội bộ đã sụp đổ. Chính sách đối ngoại của Bắc Kinh đang đưa quan hệ Trung Mỹ đến chỗ xung đột. Sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu bắt đầu suy giảm do môi trường xuống cấp, dịch vụ tồi tệ, bất bình đẳng và tham nhũng. Tôi nhắc lại nhé, lớp suy sụp như thế này, tăng trưởng đang chậm lại, Đảng trong tình trạng hỗn loạn, loạn cung đình nữa. Bởi vì các quy định mà Đảng thiết lập nhằm hạn chế các cuộc đấu đá chính trị nội bộ đã sụp đổ. Chính sách đối ngoại của Bắc Kinh đang đưa quan hệ Trung Mỹ đến chỗ xung đột. Đúng rồi. Mỹ và Tàu càng căng thì càng có lợi cho cách mạng ở nước Tàu cũng như là Việt Nam. Sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu bắt đầu suy giảm do môi trường xuống cấp, dịch vụ tồi tệ, bất bình đẳng và tham nhũng. Tức là cái câu hỏi kế tiếp, bây giờ tôi lưu qua câu hỏi sau hay hơn. Các lãnh đạo Trung Quốc muốn tránh cái bẫy thu nhập trung bình, ngăn cản nhiều quốc gia chuyển tiếp lên quy chế thu nhập cao. Phải chăng Trung Quốc không thể làm được việc này nếu không cải cách chính trị? Đáp, theo sử liệu thì tình hình không phấn khởi lắm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài trừ các nước sản xuất dầu lửa chuyên chế chế độ bán dân chủ Singapore và Hồng Kông nguyên là thuộc địa của Anh, chỉ có những nền dân chủ đã được xác lập từ lâu và các nước vừa dân chủ hóa mới thoát được cái bẫy thu nhập trung bình, đúng. Đưa cái thu nhập trung bình của toàn quốc lên đến mức trung bình thì dân nó sẽ nổi loạn chứ. Anh đưa bây giờ kinh tế thị trường không có không vô sản nữa mà anh đòi chuyện vô sản chuyên chính sao được. Đó là cái bẫy thu nhập trung bình. Để tôi nhắc lại nha. Ngoài cái thách thức cải cách kinh tế thuần túy, lịch sử cho thấy hai việc. Thứ nhất là các thể chế độc tài dường như sẽ rơi vào mức thu nhập trung bình. Đó chính là vì sao chúng ta không thấy có các chế độ chuyên chế thu nhập cao ngoài các nước sản xuất dầu lửa. Thứ hai là các chế độ độc tài đã cướp quá nhiều từ xã hội và không thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đó là bốn nguy cơ là trong cái là kinh tế thị trường mình yếu, nghĩa là nó tụt hậu. Cảm ơn kia Bùi Mẫn Thân này, thì rất là thú vị. Điều này không có nghĩa là chỉ có dân chủ hóa mới dẫn đến thu nhập cao, sẽ không như vậy. Nhưng gạt bỏ chế độ độc tài là một điều kiện cần thiết, tuy chưa đủ để đạt được thu nhập cao. Câu hỏi cuối cùng, giới chuyên gia và phân tích thánh trị khác tại Trung Quốc đón nhận lập luận của ông như thế nào? Đáp, lập luận của tôi đã làm dấy lên nhiều mối quan ngại, nhưng cũng nhiều ý kiến bi quan. Điều này có thể hiểu được, vì sự chuyển đổi chế độ là một sự kiện có tính xác suất cực kỳ thấp, đúng không? Nhưng chúng tôi cũng muốn tránh lập lại sai lầm, như là đã từng sai lầm là không thấy được sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, hoặc không thấy được sự chuyển đổi của mùa xuân Ả Rập. Bravo! Tôi đồng ý với ông, tôi cũng đã phân tích theo kiểu này rồi. Chúng tôi cũng muốn tránh lập lại sai lầm như là đã không thấy được sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết, hoặc chưa thấy được sự chuyển đổi của mùa xuân Ả Rập. Với tư cách là một hoạt động trí tuệ nghiêm túc ẩn chứa nhiều hệ lụy chính trị sâu sắc, cuộc tranh luận một cách có hệ thống và dựa trên những bằng chứng về tương lai Trung Quốc là một công việc lành mạnh và được mong đợi từ lâu. Cảm ơn ông Bùi Mạnh Hân. Bây giờ anh, Trung Quốc đang nỗ lực vùng vẫy để phá vây, anh bắt bắn nhắn hơn nữa ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Phi Pháp, Trung Quốc lại cảnh cáo Mỹ về Biển Đông. Trung Quốc đã khẳng định không quân sự hóa biển, nó làm xong nó đổ thừa cho người khác gây. Cộng sản nó như vậy. Trung Quốc khẳng định không quân sự hóa Việt Nam, cho nên là tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc họp báo bên lề kỳ họp Quốc hội Trung Quốc hôm nay. Ông Vương Nghị tuyên bố rằng đòi hỏi của một quốc gia khác về tự do hàng hải, tức là không Nam chỉ Mỹ đó, ở Biển Đông, không có nghĩa là cho họ quyền muốn làm gì thì làm ở vùng này. Ông Vương Nghị còn bác bỏ lời cáo buộc rằng Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông khi đang xây dựng các cơ sở trên những đảo nhân tạo và khẳng định những công trình đó hoàn toàn mang tính phòng thủ. Chưa có đại hòa mà mang tính phòng thủ. Đến lúc người ta đem cái mà đại hòa đến thì bây giờ ông mới lại dùng chữ phòng thủ. Theo lời Ngoại trưởng Trung Quốc, chỉ những nơi khác mới quân sự hóa Biển Đông. Và tháng trước Việt Nam đã phản đối Trung Quốc sau khi có thông tin về việc Bắc Kinh triển khai các tên lửa địa đối không trên đảo Phú Lâm. Bây giờ là không phải mình nước Mỹ, bây giờ là cả làng liền nhào vô rồi. Nhưng theo quan điểm của Bắc Kinh, hành động quân sự hóa vùng này có thể bao gồm việc Hoa Kỳ cấp tàu chiến cũ cho Philippines để tăng cường khả năng của lực lượng hải quân nước này, và việc Manila ký hiệp định tương tự với Tokyo. Hôm qua báo chí loan tin là vào tháng tới một tàu ngầm của Nhật sẽ ghé thăm Philippines lần đầu tiên từ 15 năm qua. Vào tuần trước, Hoa Kỳ thông báo là Ấn Độ sẽ tham gia tập trận chung với Mỹ và Nhật ở gần Biển Đông trong năm nay. Cũng trong ngày hôm nay, tờ Straits Times của Singapore trích dẫn lời của đại sứ Trung Quốc tại Washington tuyên bố rằng Mỹ có thể sẽ trả một giá rất đắt dọa, như đã từng hứng chịu trong chiến tranh Việt Nam và chiến tranh Triều Tiên, nếu ở vùng Biển Đông Hoa Kỳ lại phạm những sai lầm như trước đây. Cộng sản nào cũng giống nhau hết rồi. Bây giờ báo Petro Times của Việt Giang Cộng sản ở trong nước là đoan tin một cách là rầm rộ rằng Thủ tướng Trung Quốc Bắc Kinh sẽ chiếm Biển Đông, mà đây báo Việt Cộng bây giờ ông đánh võ mồm. Tuy chỉ có vài trăm trong hàng vạn chữ của báo cáo đọc trước Quốc hội hôm 5 tháng 3, nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng thể hiện rõ quyết tâm của Bắc Kinh trong việc độc chiếm Biển Đông. Đây là báo Petro Times của Việt Cộng nhé. Vậy anh Đinh La Thăng này trước kia là anh làm báo Petro Times đó. Và đây cũng là điều đáng khiến dư luận cũng như các nước trong khu vực bàn luận, bởi theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc sẽ tăng cường thực thi pháp luật hàng hải, bảo đảm tự do hàng hải, an ninh tại các vùng biển và sẽ đối phó một cách thích hợp với các hành vi xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc trên biển. Đấy là lời của anh Lý Khắc Cường nhé. Trung Quốc sẵn sàng trên tất cả các mặt trận với tất cả các kịch bản nỗ lực để đảm bảo sức sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, kiểm soát trên biển cũng như trên không. Ngày 5 tháng 3, tờ South China Morning Post đưa tin Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng cường hiện diện hàng hải trong các vùng biển tranh chấp với các nước láng giềng để bảo vệ cái gọi là chủ quyền lãnh thổ tự do hàng hải như mà Trung Quốc. Và đây là cả một chiến dịch tuyên truyền nhé, nào là tờ South China Morning Post dẫn lời phát biểu của Vương Hàn Linh, nhà nghiên cứu trẻ đến từ Viện Hàn Lâm Khoa học tại Trung Quốc, cũng nói rằng là tàu phải tăng ngân sách quốc phòng là Mỹ, là vì Mỹ khiêu khích. Và nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh vẫn ưu tiên chi tiêu quân sự, và con số được công bố chính thức không phản ứng, tức là nó bảo Bắc Kinh nó này nó tăng cường ấy, là nhưng mà chi phí quốc phòng chỉ bằng 1/4 của Mỹ đó, thì là làm gì mà phải cái báo động ngầm lên. Nhưng mà tờ Wall Street Journal cũng vừa dẫn nhận định của giáo sư Andrew Erickson đến từ Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, quyết định tăng 7.6% cho ngân sách quốc phòng của Trung Quốc không đồng nghĩa với Bắc Kinh giảm khả năng quân sự, tức là tàu cộng sản nào cũng thế, nó chuyên môn nói dối. Ngày 4/3 hãng kia rồi dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng việc Trung Quốc tăng cường hoạt động và năng lực trên biển cũng như trên không nhằm khẳng định các tuyên bố chủ quyền và lợi ích biển của Bắc Kinh có thể làm đảo lộn an ninh ở khu vực Đông Á, và cảnh báo nếu Trung Quốc tiếp tục thách thức sự hiện diện của Mỹ ở Đông Á, và nếu những thách thức này được chứng minh có hiệu quả, trật tự an ninh hiện nay ở Đông Á có thể thay đổi đáng kể, bởi Hải quân Trung Quốc đã có thể tiến ra Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương, và đây giống như một hành động răn đe đối với lợi ích của Mỹ tại những khu vực này. Đồng thời cho rằng việc mở rộng hoạt động hiện đại hóa trang thiết bị của Hải quân, Không quân và lực lượng tên lửa của Trung Quốc diễn ra trong thời điểm tình hình ở biển Hoa Đông và Biển Đông diễn ra căng thẳng, và giới phân tích chính trị cảnh báo Bắc Kinh sẽ có những bước đi quyết liệt nhằm khẳng định vị thế của họ trong khu vực cũng như định vị tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, bất chấp sự phản đối của các nước hữu quan. Đây là báo, tôi nhắc lại nhé, đây là báo Petrotime của Việt Cộng đó nhé. Bây giờ báo đài RFI của Pháp ngày hôm nay loan tin rằng Philippines thuê máy bay Nhật Bản để tuần tra vùng biển tranh chấp. Tổng thống Philippines Ferdinand thông báo sẽ thuê 5 máy bay huấn luyện của Nhật Bản để tuần tra khu vực biển Philippines tuyên bố chủ quyền. Và những trang bị thiết bị này nhằm trong kế hoạch Flight Plan 2028 nhằm cải thiện khả năng không lực Philippines để bảo vệ lãnh thổ. Tôi lướt qua cái tin này. Rồi bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 7/3/6, điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc rút khỏi công ước luật biển 82? Tôi nhớ rằng anh Tàu này, anh ký cái luật biển 1982, trong đó là có bao nhiêu tiêu chuẩn để xác định biển chủ quyền, mà nhất là khu chủ quyền khai thác căn cứ trên thực địa, và cái sự hiện diện là đứng hàng thứ 8 thứ 10. Mà bây giờ đi ra tòa là anh Tàu thua. Bây giờ đài Á Châu Tự Do đặt vấn đề là bây giờ nó thua, nó rút ra khỏi cái công ước luật biển 1982 thì sao? Và đây là cuộc phỏng vấn giữa đài Á Châu Tự Do với anh phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, nguyên vụ trưởng ban biên giới của chính phủ Việt Cộng đó. Và anh Hoàng Ngọc Giao này anh nói rất đúng, tức là đại khái là anh nói rằng thì anh Tàu đã ký rồi, mà bây giờ bị thua mà rút ra thì là anh sẽ mất uy tín quốc tế. Đây là cái thông điệp từ chính phủ Trung Quốc dọa, hay cái thứ nhất thăm dò công luận quốc tế, nếu phán quyết này bất lợi với Trung Quốc thì họ sẽ rút khỏi công ước quốc tế về luật biển. Và anh Hoàng Ngọc Giao cho rằng thì anh có quyền tự nguyện chấm ký vào hay chấm dứt ra luật biển của anh, nhưng mà anh đã tham gia Cam Tam Hai, bây giờ phán quyết bất lợi mà anh rút ra thì chính cái uy tín chính trị và pháp lý của anh nó càng làm rõ hơn rằng Trung Quốc đang là một chủ thể vô trách nhiệm trên hàng quốc tế, trong những cam kết quốc tế và chính trị. Vì thế cho nên cái mất của Trung Quốc rất là lớn. Thì tôi lướt qua cái này là vì cái luận điểm này thì đã nhiều người nói rồi. Và anh Tàu, tôi đang cười là anh Tàu ký rồi, bây giờ làm sao mà rút ra, anh rút ra thì cái mất của anh sẽ rất lớn. Bây giờ Mỹ tiếp tục đối phó với cái diễu võ dương ai của anh Tàu. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Không quân Mỹ muốn đặt oanh tạc cơ tầm xa tại Úc, tức là cái cuộc thảo luận này đã diễn ra từ lâu và bây giờ Mỹ hâm nóng lại. Theo ABC, phát biểu với một nhà báo tại Canberra, nữ đại tướng Lori Robinson của Mỹ xác nhận là hai nước Mỹ và Úc đang đàm phán về khả năng cho oanh tạc cơ B-1 cùng các máy bay tiếp liệu trên không của Mỹ đặt căn cứ tạm thời tại miền Bắc nước Úc ở Tyndall và Darwin. Trung tá Damien Pickard, phát ngôn viên của lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương cho biết thêm là hai bên cũng đàm phán về việc mở rộng hoạt động tuần tra của máy bay ném bom B-52. Vùng biển Đông đang tranh chấp giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á như vậy sẽ nằm trong tầm hoạt động mạnh của oanh tạc cơ Mỹ nếu B-1 và B-52 được cắm tại miền Bắc nước Úc. Và vào năm ngoái, Mỹ đã từng đề xuất ý định này với Úc nhưng không được đáp ứng. Lần này với bối cảnh Trung Quốc hung hăng quân sự hóa Biển Đông, yêu cầu của Mỹ để dễ được chấp nhận hơn. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull vào hôm nay đã từ chối bình luận về các cuộc đàm phán. Bây giờ đến Biển Đông, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngày 8 tháng 3 2016, tứ trụ trên Biển Đông Việt Nam hưởng lợi gì? Đài này mượn cái chữ tứ trụ của cái Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam là nó cải tổ cái tứ trụ là Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Bây giờ dùng cái chữ tứ trụ này cho cái việc kết hợp đồng minh của Mỹ để đối phó với tung cầu ở Biển Đông, gồm có Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Không đề cập đến Trung Quốc, Đô đốc Harris của Mỹ nói rằng một số cường quốc đang tìm cách bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn thông qua các hành động chèn ép đe dọa, đồng thời cho rằng việc lập ra một nhóm hải quân giữa các nước lớn trong khu vực là cách tốt nhất để ngăn chặn các hành động ỷ lớn hiếp đáp các nước nhỏ. Đề nghị của chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người sử dụng mạng ở Việt Nam. Và đài tiếng nói Hoa Kỳ phỏng vấn những ông như là ông Trung, ông Dương Danh Di này kia, thì những ông này thì chúng tôi đã biết rồi, thì không đặt vấn đề nữa. Tóm lại là đài tiếng nói Hoa Kỳ là nhấn mạnh cái điểm là Mỹ đang kết hợp các nước lớn ở vùng này để đối phó với anh tàu và những cái ỷ lớn ăn hiếp các nước mưa bò. Và bây giờ phóng chiếu cái tình hình này vào tình hình Việt Nam thì không thể chối cãi rằng anh tàu là vẫn là nằm ở trong ruột anh Việt Cộng rồi. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đoàn Duy Khương hôm 7 tháng 3 mô tả Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch hai chiều đạt hơn 66 tỷ đô la trong năm 2015. Tuy nhiên, thống kê của Trung Quốc cho thấy thương mại Việt Trung đạt 95,82 tỷ. Anh Việt Cộng ấy sợ là công bố cái anh lệ thuộc bố tàu của anh quá thì anh bớt đi, nhưng mà anh tàu thì anh nói ra là 95 chứ không phải 66. Các con số kể trên cho thấy Việt Nam chịu thâm hụt nặng nề trong quan hệ với Trung Quốc, với giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cao gấp ít nhất là gần 2,9 lần giá trị hàng Việt Nam xuất sang nước láng giềng khổng lồ, trong khi đó thương mại hai chiều của Việt Nam với Mỹ và Liên Âu trong năm 2014 đạt lần lượt là 36,3 tỷ và 36,8 tỷ đô la, và Việt Nam đều xuất siêu đến cả hai thị trường đó. Tại diễn đàn của Đài Tiếng nói, bà Chu Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quảng Tây, nói Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng coi Việt Nam là điểm tựa để đẩy mạnh thương mại của họ với cộng đồng doanh nghiệp ASEAN. Đấy không? Mượn cái cầu cái này để nó thọc vào ASEAN. Bà nói khoảng cách địa lý gần gũi giúp cho các hoạt động và hợp tác vận tải song phương. Hiện Trung Quốc có hơn 1.300 dự án ở Việt Nam với tổng vốn hơn 10 tỷ đô la. Báo chí Việt Nam trong năm gần đây có nhiều bài bày tỏ lo ngại về việc một số lượng đáng kể các dự án Trung Quốc nằm ở các vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng ở Việt Nam, cũng như đưa quá nhiều lao động phổ thông người Trung Quốc sang Việt Nam, dẫn đến các vấn đề xã hội và an ninh phức tạp ở các địa phương có các dự án đó. Và đến tình hình cụ thể là chứng tỏ rằng bọn Việt gian cộng sản nó hèn với dạng, nó ác với dân, nó không, nó chỉ nó chống tàu trên bằng mồm mà nó không bảo vệ ngư dân Việt Nam. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, tàu cá Việt Nam lại bị tàu Trung Quốc tấn công. Theo tin từ Quảng Nam thì ngày 6 tháng 3 chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QN1913939 của ông Võ Quang Thái cùng với 10 thuyền viên đang đánh cá ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị hai tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công. Đó. Trong khi nó sắm tàu, quay tàu ngầm Nó nói là để chống Trung Cộng mà nó không có đem cái tàu hải giám mà nó xin được của ta của Nhật với của Mỹ nó ra, nó bảo vệ ngư dân, nó cứ để cho ngư dân chịu bị ăn hiếp. Theo lời kể của các ngư dân trên tàu thì sau khi bao vây chiếc tàu đánh cá của người Việt Nam, 10 người Trung Quốc có trang bị vũ khí của nó có gì đâu, dù cui và roi điện, mà nó cứ để cho tàu cá Việt Nam đi ra tay không thì bị ăn hiếp. Có phải là nó hèn với giặc ác với dân không? Nó sắm tàu ngay tàu ngầm để làm gì? À, bây giờ người ta bọn tàu nó chỉ có dùi cui và roi điện nhưng mà nó ăn hiếp người dân Việt Nam, khống chế các ngư dân Việt Nam, phá hết mọi thiết bị đánh cá và thông tin liên lạc, lấy đi số cá gần 1 tấn vừa đánh được, rồi sau đó đuổi tàu Việt Nam ra khỏi vùng biển Hoàng Sa. Trung tá Dương Công Long, phó đồn biên phòng cảng Kỳ Hà được báo Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh trích lời cho biết là đã xác minh đúng là tàu cá của ngư dân quân đã bị tàu Trung Quốc tấn công. Bây giờ nó cứ ở đó xác minh nhưng nó không bảo vệ người ta. Và nói thêm là có nhiều tàu bị tấn công chứ không phải chỉ có tàu của ông Thái. Theo thông tin của ngư dân thì chỉ có ít nhất là 4 tàu cá khác của 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi cũng bị tàu Trung Quốc tấn công. Đây này, tiếp theo đây này. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tàu lạ trong mặt kép đâm chìm tàu cá của ngư dân Khánh Hòa, 5 người mất tích. Bây giờ là đến thuyền trưởng đánh cá là ông Nguyễn Tầm. Và một tàu của ngư dân Khánh Hòa đang đánh bắt cá của Nga thì bị một tàu lạ đánh chìm. Thuyền trưởng tàu đánh cá là ông Nguyễn Tầm đã phát tín hiệu kêu cứu và sau đó đã mất tích cùng 4 tay chài đi chung. Tức là bây giờ Nguyễn Tầm mất tích và ông Nguyễn Tèo là em của ông Nguyễn Tầm bây giờ đang đi kiếm ông anh. Bà Lê Thị Hằng, vợ của ông Tèo, chủ tàu nói với Đài Loan là anh Nguyễn Tèo, anh bây giờ đang ngoài biển, anh tìm anh Nguyễn Tầm là anh ruột của ông Tèo. Bà Hằng kể 8:15 ngày 17 tới tàu đang làm thì có một chiếc tàu tung vô tàu mình thì tàu đắm lần lần xuống, 5 anh em bỏ cái thùng chai xuống rồi leo vào thùng và kêu tổng đài của Nha Trang. Kêu tổng đài nhưng tổng đài Nha Trang không bắt máy được. Bố khỉ, nó bảo vệ dân bằng cách là chắc là nó đi đánh bạc hay nó đi như nhậu, tổng đài nó không bắt máy. Có một chiếc tàu khác nghe là kêu cứu nên đã kêu về nhà thì mình mới biết là tàu mình bị chìm, sau đó là mất liên lạc luôn. Đại khái là bây giờ là chưa tìm được 5 ngư dân mất tích. Theo báo điện tử Sohanu, chiều 8 tháng 3, Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng Trung Quốc để thông báo và đề nghị cứu nạn ngư dân Việt Nam đang bị nạn. Ôi! Nếu hả ra nó lẻ cho dân bị thế thì có văn bản, nó đối phó bằng văn bản mới bằng mồm. Trong khi đó thì nó biểu diễn những cái màn kịch tự sướng là nó được quốc tế đa phương hóa ngoại giao này kia. Đây là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hải quân Việt Nam ra mắt cảng quốc tế Cam Ranh. Cảng quốc tế Cam Ranh nằm trong vùng biển chiến lược của Việt Nam hướng ra Biển Đông, dự kiến sẽ phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Giờ thì góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, bảo đảm đồng bộ cho các tàu hoạt động, bảo đảm cái khỉ gió thì tàu, ngư dân thì không bảo đảm. Đích thân Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang đã tới dự lễ khánh thành cảng quốc tế đợt đầu tư 2.000 tỷ đồng hôm nay 8 tháng 3 và tuyên bố rằng nó có ý nghĩa to lớn trong hội nhập quốc tế và xây dựng hòa bình ổn định trong khu vực. Đấy, cái bọn cộng sản này nó đóng những màn kịch tự sướng trong ngứa mắt vô cùng. Để ông Sang nêu rõ nhận rõ vị trí chiến lược và tiềm năng to lớn của biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tiềm năng to lớn thì chỉ có dùi cui mới rồi điện an hết ngư dân thì không bảo vệ được. Để lễ khánh thành này kia, tức cười của tôi là không nổi nữa. Bây giờ nó lại tiếp tục buôn dân bán nước. Bây giờ nó bán giàn khoan nó cho Nga vào đa phương hóa ngoại giao. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài Á Châu Tự Do. Tập đoàn Rosneft bắt đầu khoan thăm dò thềm lục địa Việt Nam. Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga bắt đầu khoan thăm dò thềm lục địa phía nam của Việt Nam thuộc 4 chủng Nam Côn Sơn. Đây là lần đầu tiên tập đoàn Rosneft thực hiện khoan tại vùng biển quốc tế. Trữ lượng của dinh dầu mới khoảng 12,6 tỷ mét khối khí, tức là khoan khí rồi. nơi mà công ty con của Rosneft đã bắt đầu khoan thăm dò như vừa nói. Được tiếp, được biết tập đoàn dầu khí Nga Rosneft nắm giữ hơn 32% cổ phần dự án đường ống dẫn Nam Côn Sơn, dự án đưa khí đốt từ mỏ Nam Côn Sơn tới tổ hợp nhà máy điện trong đất liền Việt Nam. Rosneft hiện đang tham gia một số dự án thăm dò khai thác dầu khí ngoài khơi vùng biển này. Buôn dân bán nước thì nó giỏi, nhưng mà bảo vệ dân thì được. Gọi người ta lên, chắc nó đi nhậu, nó không bắt máy. Bây giờ lại đầu tư nước ngoài vô. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói, hãng đầu tư mạo hiểm Mỹ mở quỹ 10 triệu đô la ở Việt Nam, tức là nó dụ đầu tư vào quỹ nó bỏ chạy. Bây giờ phải cái hãng đầu tư bảo hiểm cho những cái đầu tư đem 10 triệu đô la ra để cho các nhà đầu tư khỏi bỏ chạy. Hãng đầu tư mạo hiểm 500 startup có trụ sở thung lũng Silicon Mỹ loan báo sắp mở một quỹ đầu tư trị giá 10 triệu đô la dành riêng cho các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ Việt Nam. Tức là cái công ty này là công ty con của một anh ở bên Mỹ này về. Đây là anh Bính Trần, một đối tác hãng này nè, và đồng sáng lập cái này. Và một anh nữa là hai anh, là anh Eddie Thái điều hành. Họ là người gốc Việt nhưng đã sống và làm việc nhiều năm ở Mỹ. Ông Bình làm nhà công nghệ San Francisco, 4 lần sáng lập công ty với 20 năm kinh nghiệm. Thành tựu gần đây nhất của ông là Cloud, một công ty khởi nghiệp đi tiên phong về tiếp thị thông qua những người có ảnh hưởng, và đã được mua lại hồi năm 2004 với mức định giá 200 triệu đô la. Eddie đã học ở Yale và Harvard, có hơn 6 năm kinh nghiệm về chiến lược. Tôi tưởng là công ty ngoại quốc gia anh Việt Kiều này. Mà đang lên để chắc này cứu cái đầu tư ngoại quốc nó bỏ chạy. Bây giờ đến tiếp tục những cái thông tin về cái màn kịch là dân chủ tự sướng của Trọng Lũ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là trong khi đi vận động bầu cử quốc hội, tranh cử quốc hội, thì ông Trọng chỉ thị cấm cửa các vấn đề thế này thế khác vào quốc hội. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, một trong các ứng cử viên tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam sắp tới, phát biểu rằng ông Trọng này không để lọt các phần tử thế này thế khác vào Quốc hội của Tổng bí thư Nguyễn Trọng là một sự tùy tiện và lạm quyền hết sức nghiêm trọng. Tức là trong cái buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội 23 hôm 8 tháng 3 thì ông Trọng như này, không để lọt vào các quan lãnh đạo cao nhất của Đảng nhà nước những phần tử thế này thế khác. Thì anh Nguyễn Quang Nga anh phê bình rằng, tôi nghĩ ông Nguyễn Phú Trọng đã có một phát biểu và chỉ thị cho bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam làm những việc mà tôi nghĩ là vô cùng tùy tiện. Thế nào là thế này thế kia? Với chỉ thị của một đứng đầu đảng như thế thì các đảng viên có thể tuân theo hoặc có khi buộc phải tuân theo, có thể tùy ý lý giải thế này thế kia. Như thế thì các đảng viên cứ là muốn đi cách nghĩa kiểu gì cũng được, nên coi thường pháp luật. Ứng cử viên Nguyễn Quang Nga nói những khó khăn về thủ tục đăng ký khai lý lịch là những trở ngại chung mà bất kỳ ai cũng sẽ gặp phải. Riêng các ứng cử viên ứng cử họ gặp một số bất lợi trong hồ sơ lý lịch khi cơ quan chính quyền tự ghi thêm những chi tiết không được yêu cầu trong hồ sơ. Ông nói người đàn này, họ chỉ xác muốn nộp đơn thì phải xác minh lý lịch mà nó cứ làm khó. Họ chỉ xác minh người đó đúng là người đó thì ký vào chứ không phải ghi thêm điều này điều kia. Nhất là những nhận xét đánh giá mà thường là nhận xét đánh giá của bên an ninh, người ta đưa vào về thái độ chính trị mà mẫu làm sơ yếu lý lịch thường không bao giờ yêu cầu như thế cả. Trường hợp đó không xảy ra với tôi chứ ông Nguyễn Thái Hà, nhưng mà xảy ra với trong cái bản bình luận thời sự tôi đã nêu rồi, thì tóm lại gì nó làm khó làm dễ trả ra mà thoát được với nó đâu. Bây giờ đến cái màn mà cái là dân chủ đến thế là cùng một cái sự sắp xếp về nhân sự với để chuyển đổi chế độ của nó trong những ngày sắp tới như thế nào. Bây giờ vấn đề là anh Ba Dũng còn làm thủ tướng được bao lâu nữa à? Và bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu tự do thì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thể bàn giao công việc sớm. Các chức lãnh đạo và nhân sự nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 sẽ được Quốc hội khóa 13 đương nhiệm xem xét và quyết định trong vòng 12 ngày từ ngày 4 tới 16 tháng 4 sắp tới. Sau khi Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc loan báo tin này vào sáng nay 9 tháng 3, giới thạo tin ở Việt Nam đồn đoán là Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng và một số chức vụ trong chính phủ có thể sẽ bàn giao sớm trước khi chưa mất chức mà đã phải bàn giao sớm trước khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 diễn ra vào cuối tháng 15. Được biết kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 3 tới 16 tháng 4, ngoài thời gian 12 ngày bàn về nhân sự nhà nước, các đại biểu Quốc hội còn xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và một số chức danh cao khác. Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự luật, trong đó đáng chú ý là luật tiếp cận thông tin và luật báo chí. Tôi đã để ý thêm là cái luật sở hữu đất đai nó như là, nó không bao giờ nhả cái quyền sở hữu toàn dân để nó ăn nhậu với nhau. Bây giờ trong cái Quốc hội thì nó báo cáo về tài chính. Bản tin ngày hôm nay của Đài cho thấy là nợ vượt trần, bội chi quá giới hạn. Trước khi mãn nhiệm kỳ, trong vài tháng tới, chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng lãnh đạo lần đầu tiên nhìn nhận nợ chính phủ cũng như bội chi ngân sách năm 2015 vượt giới hạn mà Quốc hội cho phép. À, nếu như ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 như đã xếp đặt của Đại hội Đảng lần thứ 12 vừa qua thì ông Phúc và chính phủ mới sẽ tiếp nhận di sản nợ nần đầy bi quan cho chính phủ nhiệm kỳ để lại. Nhưng mà thực ra cái nợ đó là chính anh vợ Nguyễn Xuân Phúc, anh Phó Thủ tướng, anh là cái này. Thật ra ông Phúc trong vai trò Phó Thủ tướng Chính phủ đó, và trước đó là chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thì ông cũng chẳng là người ngoài cuộc trong hai nhiệm vụ 10 năm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng. Trả lời chúng tôi vào tối 30 tháng 8 2016, tiến sĩ Huỳnh Thế Du, chuyên gia về chính sách công của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, nhận định này, đại khái cũng nhận định là nợ công là rủi ro của Việt Nam, vẫn là câu chuyện bội chi ngân sách và nợ công mà nhiều người nói đến. Chính phủ mới hay chính phủ cũ thì chính sách cũng vẫn vậy thôi. Đây này cũng nói qua là lấp liếm đi. Nhưng mà ông tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì ông cho rằng thì mất cân đối ngân sách rất là nghiêm trọng, và chi tiêu thường xuyên của bộ máy quá cồng cành trùng lắp, chiếm tới 70% tổng số chi ngân sách. Là vì nó chia quyền chia ghế với nhau. Một thằng ở trung ương ủy viên đảng, vừa là công an, vừa là đại biểu quốc hội, lại vừa là tòa án nữa. Một thằng là 3-4 chức vụ, nó có, tôi chưa biết là nó có ăn một lương hay ăn ba lương nữa. Thành ra là nó nhiều ghế mà nó chia nhau cồng cành, nó lợi cái nuôi cái bọn ăn hại đái nát là đủ mấy ngân sách rồi. Đó này, trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng dự kiến nợ công năm 2016 sẽ sát trần với mức 64,5% GDP, nợ chính phủ tối đa ở mức 52,2%. Theo Bộ trưởng, tính cả vay để đảo nợ trả điện trực tiếp của chính phủ so với thu ngân sách bao gồm cả trả nợ gốc và lãi sẽ vượt ngưỡng cho phép từ năm 2018. Năm 2019 trở lên, cái đảo nợ này thì chúng ta đã nói nhiều rồi, bây giờ nó nhắc lại thì tôi không đi vào chi tiết. Riêng về cái vụ Bộ trưởng Tài chính này thì báo chí ở trong nước Việt Nam Express và blog Việt Nam Express lấy ra cái tin về riêng cái anh Đinh Tấn Dũng này, anh nói rằng thì mấy năm nay điều hành ngân sách theo kiểu đi trên dẫn, và tình thế này vẫn tiếp tục trong năm 2016, đặc biệt là với những diễn biến của giá dầu. Đến năm 2017 mà đứt dây thì chúng ta chết. Đây là phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Tôi lướt qua cái này là vì cái này ai cũng biết rồi. Tương tự với vấn đề ngân sách, khi chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiến cũng tỏ ra hoài nghi khi thấy Bộ trưởng Tài chính còn lo về nhiều con số. Rồi thì đấy, nó cãi nhau như là trò đùa ở Quốc hội. Nhưng mà quan trọng nhất là Quốc hội bàn về nhân sự nhà nước ngày bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Quốc hội bàn nhân sự nhà nước thì cũng nói rằng thì kỳ họp 11 sẽ kéo dài từ 25 tháng 3 tới 16 tháng 4, trong đó nhân sự nhà nước là một trong các chủ đề chính, chiếm hơn nửa thời lượng. Thông tin này càng làm dấy lên đồn đoán rằng có thể một số chức vụ chính trong chính phủ sẽ được chuyển giao sớm trước thời hạn. Thông thường phải sau bầu cử quốc hội thì mới quyết định nội các mới. Tuy các nhân vật chủ chốt cho Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đã được chọn lọc từ đại hội đảng diễn ra trước đó, chưa bầu đã đẻ. Dư luận đang bàn tán liệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có bàn ra trước tháng 5 hay không. Ông Dũng vẫn chủ trì các cuộc họp chính phủ hàng tháng, nhưng tần suất xuất hiện trước công chúng có giảm đi ít nhiều. Cái này mới quan trọng. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng thông báo sáng thứ Tư 9 tháng 3 rằng trong kỳ họp 11, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật. 7 dự án luật là cái gì? Thứ nhất là luật tiếp cận thông tin. Cái này quan trọng. Luật ký kết tha gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, sửa đổi. Luật báo chí, sửa đổi. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, sửa đổi. Luật về dược, thuốc men, sửa đổi. Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi. Tức là bảy cái đó. Không có luật về sở hữu đất đai. Quốc hội lần này cũng sẽ xem xét đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn sử dụng đất, chứ không nói đến quyền sở hữu. Trong quyền sở hữu thì quyền sử dụng chỉ là một trong quyền sở hữu là thôi, ngoài ra là có quyền để lại cho con cháu đấy. Và vì nó không có quyền sở hữu đất đai cho nên không thể dùng sở hữu đất đai để làm thế chấp để vay ngân hàng. Mới bây giờ là chỉ thế chấp cái quyền sử dụng thôi, đến lúc mà nó không trả được nợ thì nhà nước tịch thu thì tịch thu cái miếng đất đó là của mình, tịch thu của mình, nó lấy đất của mình để nó thế chấp để nó lấy tiền của mình. Vì thế cho nên không có công nhận quyền sở hữu thì sẽ bị khủng hoảng ngân hàng, nó cứ vay nợ xấu, nó vay nợ rồi nó đi ra nó là chơi hụi, rồi nếu nó bị giật hụi nó quệt. Đấy, cái thế kẹt của kinh tế thị trường định hướng sao triển làm ngay chỗ đó. Bây giờ tuần trước chúng ta có cái tin là đài VOV mà sử dụng video của mấy anh nào bị anh kiện và bị YouTube nó cấm tiệt anh VOV về ở trên YouTube nữa. Và vì thế cho nên hôm nay bản tin của đài BBC cho biết là VOV, cái đài truyền hình đó, có tổng giám đốc mới. Tổng giám đốc mới là do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm, ký quyết định bổ nhiệm. Ông Nguyễn Thế Kỷ, 56 tuổi, là nhân vật quen thuộc với các phóng viên nhà báo ở Việt Nam. Ông làm giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng 2 khóa 11 và 12. Và là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tuyên giáo và đi lên theo ngạch đảng. Ông từng giữ chức phó ban tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An và sau đó làm bí thư huyện ủy Nam Đàn, Nghệ An, theo tỉnh dân Thanh Nghệ Tĩnh. Nguyễn Thế Kỷ thay ông Nguyễn Đăng Tiến, người đã về hưu từ mùng 1 tháng 3. Ông Tiến không phải là ủy viên Trung ương Đảng. Nay ban giám đốc VOV ngoài ông Kỷ còn 4 phó tổng đốc là các ông Vũ Hải, Vũ Minh Tuấn, Trần Minh Hùng và Nguyễn Xuân Huy. Đài Tiếng nói Việt Nam chịu sự quản lý của nhà nước, của Bộ Thông tin, Truyền thông về hoạt động báo chí, tần số và truyền dẫn phát sóng, phát thanh. Năm ngoái VOV tiếp nhận đài truyền hình kỹ thuật số VT trong cuộc phỏng vấn với Nguyễn Hoàng của BBC tiếng Việt trong dịp Đại hội Đảng 12 vừa qua đó. Ông Nguyễn Thế Kỷ đã bình luận về ý kiến của một ủy viên Trung ương Đảng cho rằng Việt Nam cần phải có đổi mới về chính trị. Không thấy nói là bình luận như thế nào. Và ông Kỷ cũng trả lời câu hỏi của phóng viên BBC là khi nào nhà nước chức trách Việt Nam, nhà chức trách Việt Nam sẽ cho phép tư nhân ra báo. Và tôi không có thời gian để xem là trong cái cuộc phỏng trả lời này anh nói thế nào, trả lời thế nào, không thấy đài BBC nhắc lại. Và bản tin của Vietnamnet ở trong nước và do blog Việt Nam Mỹ cho đất đem về cho tôi nói về một tên chóp bu mới là Nguyễn Đức Chung làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Cá nhân dịp này cũng là bầu cử Quốc hội sắp tới, anh lại ra anh tiếp xúc cử tri để anh nói. Cử tri hai quận Nam Tử Liêm và Bắc Tử Liêm đã gửi đến nhiều kiến nghị xung quanh cái vấn đề đất đai. Nói là vấn đề đất đai nhưng không nói là có phải là đòi quyền sở hữu đất đai. Ra đây thì khiếu kiện dân oan thôi. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cương quyết xử lý những đối tượng cố tình gây mất an ninh mạng, an ninh mất trật tự. Tức là anh này anh dọa là anh sẽ nặng tay với dân oan. Anh cho là gây mất an ninh trật tự. Và anh tố cáo rằng thì một số dân oan khiếu kiện mấy chục năm nay đã giải quyết rồi mà không chịu về và cứ tiếp tục đi kiện, và tố cáo rằng có một số dân oan nhận tiền của nước ngoài. Công an thành phố có nhiều tài liệu chứng tỏ các đối tượng dân oan này hàng tháng đã nhận ít nhất mỗi người 100-400 USD tiền nước ngoài để đi khiếu kiện gây mất trật tự công cộng. Dù nhiều nội dung khiếu kiện đã được giải quyết triệt để. Giải quyết gì? Trên nó đùn xuống dưới, về xuống dưới lại đùn lên trên, ở đó cái giải quyết triệt để, có triệt để đâu. Và anh Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh rằng thành phố tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dân khi có tâm tư nguyện vọng bức xúc, nhưng những đối tượng cố tình gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng tới người dân khác sẽ cương quyết xử lý. À, để xem anh dọa được bao lâu nữa. Và trong cái thời gian mà anh lẹ luồn lách được với giữa tàu của Mỹ và anh được Mỹ lơi tay để đối phó với tàu nặng hơn là đối phó tay sai của tàu, cho nên anh diễn cái màn kịch là dân chủ tự sướng một cách là chưa mà ấy gì đến thế là cùng. Thì những cái công ty, những cái tư bản đỏ mà nó dựa vào chế độ để nó thấy là nguy quá, bây giờ tình hình có thể chuyển được, thế là những cái gì dự án gì còn đang dang dở, nó xúc tiến vội vã và nó làm cho dân bực mọi và biểu tình. Và đây là một trường hợp cụ thể mà tôi nêu ra trong trường hợp dài lắm, nhưng mà tôi chỉ lấy những cái tin tức vắn tắt về cái vụ mà dân thị xã Sầm Sơn Thanh Hóa biểu tình chống lại cái công ty FLC. Và blog Việt Nam Anh Cho Đất đem về cho tôi bản tin của báo chí ở trong nước, Doanh Nghiệp Việt Nam đăng về hé lộ hàng loạt sai phạm của FLC tại Thanh Hóa. Thì công ty này nó làm cho hại rất là biển. Bây giờ thanh tra của chính phủ cũng phải công nhận là nó làm láo và bắt đầu phải nhượng bộ dân biểu tình không dám đàn áp. Bên cạnh những vấn đề gây nóng dư luận và người dân Thanh Hóa trong thời gian qua liên quan đến dự án xây dựng khu du lịch FLC Sầm Sơn tại thị trấn Sầm Sơn, Thanh Hóa, tập đoàn FLC tiếp tục bị phát lộ thêm nhiều sai phạm cho việc đầu tư xây dựng dự án tại đây, tức là phá nát hàng chục hecta rừng phòng hộ và chiếm dụng 15,4 hecta đất rừng phòng hộ đất ven biển để gộp vào dự án được phê duyệt. Công ty này cũng bị người dân tố tiếp tay cho cát lậu, một số đơn vị bơm hút cát trái phép để bán cho FLC san lấp mặt bằng. Kết luận nêu rõ sai phạm của tập đoàn FLC liên quan đến việc tự ý thi công tuyến đường Hồ Xuân Hương kéo dài khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và đồng ý cho thi công. Ngày 15 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có quyết định số này về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu xây lắp tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thị xã Sầm Sơn đã cầm đèn chạy chiếc ô tô khi tổ chức kiểm điểm chi trả trước một phần chi phí cho các hộ để bàn giao mặt bằng cho công ty FLC thi công khi chưa có quyết định thu hồi đất và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. À, nó vội vã vô vét để nó sợ chuyển đổi. Công ty FLC đã tự lập hồ sơ thiết kế và tiến hành thi công thảm nhựa chặn mặt đường, lát đá vỉa hè, hệ thống thoát nước, giải phân cách khi chưa được các cấp có thẩm quyền đồng ý. Thi công khi chưa được phê duyệt, FLC tiếp tục xây cổng bảo vệ cấm người dân đi lại trên tuyến đường này. Ngoài việc chưa thực hiện đầy đủ thủ tục về đầu tư xây dựng nhưng đã triển khai thi công, tập đoàn FLC còn ngang nhiên xây dựng cổng bảo vệ chiếm trọn đoạn đường này làm của riêng, ngăn cấm người dân địa phương đi lại. Nhiều người dân tại đây tỏ ra bất bình bởi đây là công trình do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban Nhân dân thị xã Sầm Sơn làm chủ đầu tư xây dựng để phục vụ mục đích phát triển du lịch của tỉnh, nhưng không hiểu vì lý do gì đơn vị thi công lại tự ý chiếm dụng để phục vụ mục đích riêng. Và đây là vì thế dân biểu tình, dân biểu tình tập trung vây kín cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa để phản đối việc giao đất cho công ty FLC thực hiện dự án không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương. Một số người dân cho rằng việc thu hồi đất bến thuyền của họ đã gây ảnh hưởng lớn tới việc đi lại, đánh bắt chặn đường mưu sinh của họ. Chiều hôm qua 6 tháng 3, Ban tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa phát đi công văn cho biết, vào lúc 8 giờ sáng 7 tháng 3, ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch dự án. Tôi được biết là anh đã xin lỗi dân, là anh đã không thông báo cái kế hoạch bán dự án biển cho cái công ty FLT như thế nào. Và trong cái đó là có cái chừa cho bãi đậu bến của dân là 500 mét, nhưng mà công ty này nó cứ làm bừa đi, và bây giờ tỉnh xin lỗi. Sau khi là cái vụ này là nó mướn côn đồ ban đêm vào nhà một cái ông mà nó nghi rằng thì là cầm đầu cái vụ biểu tình chống cái chiếm biển của nó, mà ông ấy không có nhà. Nó đánh cái bà vợ và có tiếng súng nổ, bà vợ bị thương mà không biết nó bắn như thế nào, và nó trốn chạy. Bây giờ không biết là nó là ai nữa. Bây giờ thằng tỉnh ủy là nó xin lỗi nhưng mà vẫn gian lận, và chế độ của nó sau khi bất cứ khi nào mà nó luồn lại được các siêu cường bên ngoài rồi thì nó sẽ nặng tay với dân. Và chế độ của nó khi nó công an trị thì như là các phân tích của tất cả các học giả, các nhà chiến lược trên thế giới, là cái bộ máy công an trị của nó là không sửa đổi được. Nó bỏ cho bù, nó muốn gì thì mà nó muốn thay đổi cái gì nhá, nhưng mà nó còn dựa vào công an trị để nó giữ chính quyền thì chế độ của nó không thay đổi được cho đến khi nó bị sụp đổ mà thôi. Bây giờ bản tin của một Facebook ở trong nước là công an hỏi cung đánh dân phải nằm viện. Đây là một trường hợp mà một blogger thấy chuyện bất bình mà nêu lên thôi. Tức là hai đứa trẻ nó đánh nhau, nó dẫn đến việc đâm chém nhau thì công an gọi bên một bên lên để đánh một bên để nằm viện. Công an nó chuyên môn như vậy, nó lên nó điều tra, nó bắt phải nhận tội, nhưng mà nhận không chọn thì người ta đánh. Và không lấy làm lạ là Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay đưa lên một bản tin có tựa đề là những gương mặt công an trên chính trường Việt Nam hiện nay, kiểm điểm lại ông Linh Mục Phan Văn Lợi. Khi ông thấy Trần Đại Quang mà bây giờ được đảng cử là chuẩn chủ tịch nước, thì Linh Mục Phan Văn Lợi nói như thế này: chúng tôi lo ngại vì nghe tin ông Trần Đại Quang sẽ lên làm chủ tịch nước, ông ta sẽ giữ một chức cao hơn chức bộ trưởng công an trước đây. Khi làm bộ trưởng công an, ông ta đã đàn áp rất mạnh mẽ rồi, nay lại lên làm chủ tịch nước, có thể ông có quyền lực hơn để mà trấn áp. Và đấy, bộ mặt đấy là một, tinh thần được qua như vậy. Bây giờ người thứ hai là ông Tô Lâm, hiện là Thứ trưởng Công an. Thứ ba là ông Trương Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và cũng là xuất thân từ ngành công an. Người thứ tư tuy tên tuổi còn xa lạ là ông Phạm Minh Chính, nhưng mà có tới 15 năm làm việc trong ngành công an và hiện đã lãnh trách nhiệm rất quan trọng là trưởng ban tổ chức trung ương của Đảng. Ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập tại Sài Gòn, nhận xét như thế này: ông Chính có một quá trình lâu như vậy, nay lại được đưa về một vị trí then chốt của Đảng là công tác tổ chức thay cho ông Tô Huy Lứa, như vậy nó sẽ dẫn đến những vấn đề gì trong tương lai gần? Đó là xu hướng bố trí tổ chức và công an hóa một vố vị trí bên Đảng lẫn bên chính quyền, mà người ta gọi là việc bố trí nhân sự, tức là gì? Là công an hóa bộ máy chính quyền. Và như thế là nó củng cố cái chế độ công an trị. Và ông Nguyễn Chí Dũng cho rằng với thói quen đàn áp sự phản ánh của dân như bấy lâu nay của ngành công an, sao Việt Nam sẽ đi đến chỗ bất ổn. Nhắc lại cái vụ mà ngư dân phải biểu tình, nếu như ngư dân không phản đối thì sẽ xảy ra các vụ bắt bớ hàng loạt như ở Bà Rịa, Vũng Tàu, ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Ninh Hiệp. Ông nhắc lại cái vụ Sầm Sơn đó, khi nổ ra vụ Sầm Sơn thoạt đầu là nó định truy tố, rồi thì phản ứng dân có mạnh thì nó ra lồi và nó xin lỗi. Và chẳng những là công an, bộ quốc phòng cũng là công an lắm, bộ quốc phòng bình luận về chuyện lý do trì hoãn được bộ quốc phòng, trong đó có đưa ra một lý do là khi nào bảo đảm an ninh chính trị thì mới đưa ra một luật biểu tình, à nó sợ ma nó không dám đưa ra luật biểu tình. Và cái thứ hai nữa là luật biểu tình liên quan đến đổi mới chính trị, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nó nói không có luật biểu tình là vì rồi đưa ra biểu tình gì vậy? Đó là cách trả lời nhất đối chung chung né tránh trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, và đồng thời có thể nói là trì hoãn luật biểu tình càng lâu càng tốt, tức là chế độ của nó là đang cố bám đến cùng bất chấp dư luận quốc tế, là trong khi mà quốc tế còn nương tay cho nó để mở cửa cho nó vào TPP, và có vẻ như là lờ thì cái vụ điều kiện để nó được chúng thi tuyển vào TPP là nhân quyền, và bây giờ nó đã ký rồi, nó tưởng là ký nữa là xong. Nhưng mà nên nhớ rằng Quốc hội Mỹ chưa có chuẩn phê cái luật đó, mà từ nay đến cái ngày mà Quốc hội Mỹ chuẩn phê, nó phải làm việc như thế nào để nó được trúng tuyển, chứ không phải là ký xong là được trúng tuyển đâu. Trong khi đó thì chế độ nó đẻ ra một cái giai cấp mới, cái giai cấp mới đó nó độc quyền đưa con cháu của nó ra ngoại quốc đi du học. Bây giờ ở bên Nhật đưa ra cái tin mà blog Việt Nam Việt Exodus đem về cho chúng tôi, căn cứ vào báo chí trong nước, cảnh sát Nhật bắt 2488 vụ người Việt ăn trộm. Thành tích buôn dân của chế độ, nó buôn dân bán nước, nó du sinh, nó giáo dục buôn người như thế nào. Bây giờ nó đưa du sinh đi ra ngoại quốc với tính là du sinh, bây giờ đưa cắt. Tổng số người nước ngoài tại Nhật bị bắt là 10.689 người, tăng 81% so với năm ngoái. Đặc biệt trong đó có 1.548 người Việt Nam, tăng 38%, gần nửa, 1/3 so với năm ngoái. Chỉ sau với Trung Quốc, tàu cộng mình Việt Cộng sao nó giống nhau thế. Anh tàu đi trước, anh Việt Cộng đi sau. Và khi về ghen trộm cắp, về số người phạm tội tại nước Nhật. Các vụ bắt giữ có liên quan đến Việt Nam chiếm 16,4% tổng số các trường hợp có vụ do người nước ngoài vi phạm pháp luật tại Nhật, và chiếm 14,5% tổng số người bị cơ quan an ninh Nhật bắt giữ. Trong số các vụ án hình sự thì người Việt đứng đầu về cả số vụ lẫn số người các tội cướp giật, ăn cắp, đặc biệt là tăng các vụ ăn cắp. Số người Việt ăn cắp bị bắt giữ là 1.745 trong tổng số 6.716 người nước ngoài bị bắt. Trong các trường hợp ăn cắp cho người Việt Nam thực hiện thì số vụ ăn cắp ở cửa hàng siêu thị đặc biệt cao với 1.437 vụ. Trang Việt Do ghi nhận trong năm 10 năm qua, các vụ người Việt ăn cắp trong cửa hàng chiếm tỷ lệ lớn trong số người Việt Nam phạm tội. Tỷ lệ người đi du học, người đi du học chiếm 54,2%, tức là quá nửa. Người sang Nhật học nghề chiếm 12,9%, đặc biệt tội phạm có visa du học tăng 1,8 lần. Phần nhiều các vụ ăn cắp tại các cửa hàng siêu thị lớn đều được thực hiện có tổ chức, chứ không phải là tại ở nhà. Chính tính tổ chức thể hiện ở chỗ có phân công rõ ràng, có kẻ canh chừng, có kẻ ăn cắp, có kẻ chuyển đồ. Sau đó có đường dây chuyển mua, đường dây chuyên mua đồ ăn cắp rồi tuồn về Việt Nam. Chế độ của nó đang dân chủ tự xưng như thế, và nó tưởng là nó đã bịp được nước ngoài rồi. Nhưng mà tôi nhắc lại rằng nó chưa có chúng thi tuyển nhân quyền để được vào TPP đâu. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Cho tôi đặt câu hỏi rằng Việt Gian Cộng sản nó còn tự xướng dân chủ đến thế là cùng được bao nhiêu lâu nữa? Bản tin này cho biết là Thượng nghị sĩ Mỹ Cassidy đề xuất dự luật về nhân quyền Việt Nam. Một số trang web ở Mỹ hôm 8 tháng 3 đăng bài cho biết Thượng nghị sĩ Mỹ Bill Cassidy, Đảng Cộng Hòa, tiểu bang Louisiana, hôm 4 tháng 3 đã đề xuất một dự luật nhằm ngăn chặn các hành động đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với công dân của mình. Theo dự luật có tên là Đạo luật Nhân quyền Việt Nam S-632, Chủ tịch Việt Nam sẽ buộc phải đáp ứng các điều kiện nhân quyền trong một năm. Nếu không, các khoản trợ giúp không thuộc viện trợ nhân đạo cho chính phủ Việt Nam sẽ bị giới hạn tương đương với mức đã được quyết định trong tài khoá 2014. Hiện nay, hệ thống chính trị độc đảng của Việt Nam hạn chế các quyền tự do hội họp, lập hội, ngôn luận, báo chí và truy cập Internet của công dân. Theo dự luật cho ông Cassidy đề xuất, chính phủ Việt Nam sẽ phải tiến hành các bước cụ thể để bảo đảm nhân quyền trước khi những hạn chế hiện nay về bán thiết bị quân sự sát thương cho Việt Nam được nới lỏng. Ông Cassidy nói, vào lúc chính phủ Việt Nam tìm cách mở rộng quan hệ thương mại và an ninh với Mỹ, họ phải đặt việc cải thiện nhân quyền một cách cụ thể thành ưu tiên cao nhất. Ngoài ra, dự luật nhân quyền Việt Nam cũng đề xuất Bộ Ngoại giao Mỹ hãy liệt Việt Nam vào danh sách nước đặc biệt đáng quan ngại do có những vi phạm tự do tôn giáo. Cái này viết tắt là CPC đó, là Country of Particular Concern, CPC. Dự luật nhân quyền Việt Nam cũng đề xuất Bộ Ngoại giao Mỹ liệt Việt Nam vào danh sách nước đặc biệt đáng quan ngại do có những vi phạm tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Mỹ do đó sẽ phải đệ trình Quốc hội bản phúc trình thường niên về việc thực thi dự luật, bao gồm cả danh sách những công dân bị giam cầm ở Việt Nam vì mưu cầu nhân quyền. Tiến sĩ Cassidy là thành viên tiểu ban nhân quyền thượng viện, một dự luật có nội dung tương tự là H.R. 2140. H.R. là House of Representatives, còn S.2632 là Senate 2632. Tôi nhắc lại nhé. Một dự luật có nội dung tương tự H.R. 2140 cũng đã từng được đề xuất ở Hạ viện. Tôi kết luận sơ sài trước khi đi vào kết luận chính thức rằng bọn Việt Nam Cộng sản đừng tưởng rằng nó đã được thi đậu trong cái thi tuyển nhân quyền để được vào TPP đâu. Ở đó mà tự sướng dân chủ đến thế là cùng. Bây giờ là kết luận của tôi cho bản tổng hợp chính sách ngày hôm nay. Tôi nhắc lại là tình hình chung toàn thế giới trong những ngày gần đây càng ngày càng chứng tỏ là khủng bố Hồi giáo tuy rằng nó có tính toàn cầu nhưng tương đối nó còn dễ đối phó, vì một là cái xu hướng, nó nằm ở trong cái xu hướng lạc hậu. Hồi giáo là một, bây giờ nó là những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo đã lạc hậu. Thứ hai là những cái mảnh vỡ văn minh Hồi giáo lạc hậu đó nó không có vũ khí nguyên tử. Thứ ba là dù nó chỉ có cái vũ khí sát thương tập thể, lớn nhất thì nó là chiến tranh sinh hóa hóa học này thôi. Cho nên cái sự đối phó với bọn Hồi giáo khủng bố không quan trọng bằng cái sự đối phó với bọn Cộng sản sống sót và bọn quỷ nhập trang Cộng sản. Đe dọa lớn nhất về an toàn cho nhân loại là bọn Cộng sản sống sót, mà cụ thể là Tàu Cộng và các chư hầu của nó. Và một trong những chư hầu tới bây giờ còn trung thành 16 chữ vàng bán nhiều bốn tốt với Tàu Cộng là bọn Việt dân Cộng sản. Cho nên thời sự tập toàn tuần này của tôi tập trung vào đối phó với Tàu Cộng. Và tôi đã đưa ra cái bản nghiên cứu của một nhà nghiên cứu chiến lược Tàu, nói rằng đời sống của bất cứ chế độ Cộng sản độc tài toàn trị nào nó không sống được quá 74 năm. Và với cái chết tất yếu của chỗ dựa toàn sống, chỗ dựa cuối cùng của bọn Tàu Cộng là Trung Cộng, cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt Nam Cộng sản là Tàu Cộng đang chật vật phá vây của thế giới, vòng vây đang dần dần siết chặt. Và hơn ai hết bọn Việt Nam Cộng sản nó phải thấy điều đó. Nhưng mà thấy thì thấy, nó không dám bỏ bố Tàu cái đó. Nó rời xa cái chỗ dựa cuối cùng thì nó có cảm tưởng là nó sẽ mất hết. Trước cái nhiều nghi cơ mất hết đó, thì nó cố bám đến cùng. Và nó cố bám trong cái tâm lý sợ hãi. Cho nên nó diễn những kịch bản dân chủ đến thế là cùng tự sướng một cách lỗ bịch, mà chọc cũng không ai cười được nổi. Nó chấn an còn nó trước cơn ma tự diễn biến, nó sợ lắm. Lúc nào nó cũng nói bốn nguy cơ mà nó không chống nổi, cho nên nó sợ lắm. Và những diễn biến gần đây cũng cho thấy rằng thì nó hoang mang vô cùng. nó muốn đi theo Mỹ nhưng mà nó lại sợ rằng thì theo Mỹ thì mất đảng, cho nên nó ngập ngà ngập ngừng trước thềm của TPP. Nó ký rồi nó đưa Nguyễn Tấn Dũng sang ký cái thông cáo chung 10 nước ASEAN, trong đó không có chung có 17 điểm thì đến 3-4 điểm là chống tàu. Nó chỉ chống tàu bằng một, nó không dám chống tàu mà bằng hành động. Thậm chí là ngư dân bị tàu ăn hiếp như thế, nó không đeo dám đem tuần tra biển cái nó ra để nó bảo vệ. Mấy cái thằng tàu nó chỉ có dùi cui mới là gì không, mà nó ăn hiếp ngư dân Việt Nam mà nó chỉ dám đưa văn bản để nó xin xác minh rồi kia rồi đấy. Tức là gì? Diễn biến gần đây cho thấy là tình hình Việt Nam chỉ có thể chuyển đổi tùy theo cái tình hình tàu cộng bị Mỹ đẩy vào cái thế thụ động được bao nhiêu lâu. Và cái ngày nào mà cái chỗ dựa tàu còn diêu võ dương hoa thì ngày đó bọn Việt Nam Cộng sản nó còn cố bám. Và vấn đề đặt ra là nó còn cố bám được bao nhiêu lâu nữa, tùy theo là cái sức bật của quốc dân Việt Nam. Hiện nay chúng ta có cái tình hình quốc tế rất thuận lợi, chúng ta có lòng dân rất thuận lợi, nhưng mà chúng ta chưa có được cái yếu tố so sánh lực lượng thuận lợi hơn cho chúng ta. Tương quan lực lượng giữa ta và địch vẫn chưa thuận lợi, và chúng ta phải đợi, phải tạo ra cho Việt Nam Cộng sản nó loạn cùng đỉnh nhiều hơn nữa, vì nó chế độ của nó dựa trên crony capitalism, chủ nghĩa tư bản mà bè phái, thì nó bè phái nó đánh nhau thì nó phải đánh nhau đến chết mà thôi. Và ngày nào mà nó không có tiền để chi cho cái bọn chia quyền chia ghế, ngân sách của nó không thể nào mà bao nổi cái, và nó phải mượn cớ tham nhũng mà nó loại ra những cái tên là ăn hại đái nát, thì chính những tên ăn hại đái nát nó sẽ quay lại chống đảng mạnh hơn cả những người dân oan của Việt Nam nữa. Và căn bản là cải thiện cái so sánh lực lượng giữa ta và địch, ngày nào mà thuận lợi hơn thì ngày đó là cái ngày tàn của chế độ Việt Nam Cộng sản. Và chúng ta nhớ rằng thì chúng ta phải làm sao cho bọn Việt Nam Cộng sản nó loạn cung đình nhiều hơn nữa, thì cơ hội bật dậy của quốc dân Việt Nam sẽ hiện ra. Thế chính hết.